Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 28 tháng 11 2004, chúng ta đang ở tại chùa Tịnh Độ Louisiana và đang làm lễ hạ quân để cầu cho thế giới hòa bình, mọi người được an vui và tất cả được thịnh vượng và hạnh phúc. Thì lời nói duy nhất của chúng tôi là cảm ơn một cách chân thành đến ban trị sự, nhất là bác Quỷ Nhân Ba và Phật tử Thanh Tâm đã có thiện chí mời chúng tôi trở về đây để sinh hoạt vào ngày lễ hạ quân và đồng thời có bài pháp thoại chia sẻ với toàn thể quý thiền hữu tri thức tại đây. Hồi nãy chúng ta nghe bác Phó Hội Chủ nói rằng cái ngôi chùa này rất là nhỏ bé, không ạ? Nhưng thực ra chùa này rất là lớn so với rất nhiều ngôi chùa ở Việt Nam, ngay cả cái ngôi chùa mà chúng tôi đang ở đó, bao 4 tăng sĩ, như là cái diện tích của nó đó, chỉ bằng khoảng chừng 1/4 của ngôi chùa này thôi à. Nếu như chúng ta đến tại cái khuôn viên của ngôi chùa này cách đây khoảng 10 năm thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái cánh đồng quang vắng, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta trở lại đây thì chúng ta thấy đây là một ngôi tam bảo, mặc dầu cái vóc dáng của nó chưa phải mang hình thù của một ngôi chùa truyền thống Việt Nam, nhưng mà chúng ta thấy nó là một cái đạo tràng có sự tu tập, có sự quy ngữ tam bảo, có sự an lạc, có được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Như vậy là chúng ta đã thấy được một sự thay đổi vận mệnh của cái cuộc đất mà ngôi chùa này đang có, phải không ạ? Thay đổi rất là nhiều. 10 năm trước nếu chúng ta đến thì chúng ta chỉ có được cái giá trị thưởng ngoạn và chưa chắc chúng ta kiếm được một cái giá trị thưởng thức nào từ cái đồng quan cõi trái này, nhưng mà biến nó thành một cái chùa thì giá trị thưởng thức về tâm linh và đạo đức đó, nó rất là cao. Cho nên sự thay đổi vận mệnh của một cục đất, của một con người, của một gia đình, của một đoàn thể, của một cộng đồng, của một quốc gia đó, là chuyện mà chúng ta có thể làm được với điều kiện là chúng ta có tấm lòng, chúng ta có nỗ lực, chúng ta có phương pháp, chúng ta có cái nhiệt huyết và chúng ta cùng nói kết tay nhau, nói kết tâm với nhau, nói kết tấm lòng với nhau thì mọi việc đều có thể thành tựu dưới cái tinh thần duy thể và vô ngã mà Đạo Phật đã dạy cho chúng ta. Thì nhân đây thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một góc cạnh mang tựa đề đó là thay đổi phận mệnh. Trước khi đi vào cái phần phân tích thì chúng tôi xin quý vị hãy cùng chúng tôi suy nghĩ về cái câu chuyện ngụ ngôn trong dân gian Việt Nam như sau. Có hai loài được xem là quan trọng ở trong cuộc sống của loài người, đó là loài động vật và loài chim bay, không ạ? Chúa tể sơn lâm là con sư tử, chúa tể của bầu trời là con chim phượng hoàng. Và dân gian Việt Nam nói kết cái tình thân của hai loài này với nhau. Đến ngày sinh nhật của chúa sơn lâm là sư tử thì tất cả các loài chim, tất cả mọi nơi đều trở về để mà chúc mừng. Thì lúc đó chúa sơn lâm tiếp đón phượng hoàng bằng cách là mời hết tất cả giống loài của loài ở trên bờ, bò sát, loài thú vân vân, tập hợp về để mà tiếp nhận cái phần quà và sự chia sẻ tinh thần của chim phượng hoàng. Thì lúc đó chỉ có một loài vắng mặt thôi, đó là con dê, loài dê vắng mặt. Sư tử rất là giận, giận đến độ sư tử đã quát thét và kêu mọi người đi tìm con dê ra để mà trừng phạt. Dê rung lại bẫy trước mặt sư tử và sư tử nói rằng là: này tên dê kia, nay là ngày sinh nhật của ta, các loài chim, các loài thú đều đến để mà chúc mừng, tại sao ngươi lại không có mặt để tiếp đón họ? Dê mới trả lời một cách rất là khôn ngoan và kính bạch chúa sơn lâm: tôi không phải là loài thú, bởi vì tôi có cánh, cho nên tôi thuộc về dòng giống của nhà chim, do đó tôi không thể bị xử phạt với cái luật lệ của loài thú được, cho nên xin chúa sơn lâm hãy tha tội chết cho tôi. Cái cách lý luận như vậy quá bén, đúng không ạ? Cho nên là sư tử không có cách nào khác là phải thả con dê bay đi, tại vì không thể nào nó vào trong loài thú được. Mấy tháng sau thì lễ sinh nhật của Chúa Bầu Trời, đó là Phượng Hoàng đến. Thì lúc bấy giờ là sư tử dẫn tất cả bà con của mình đến để mà chúc mừng. Thì lúc bấy giờ chim Phượng Hoàng cũng kêu hết tất cả giống chim ra để mà tiếp đón khách một cách rất là nồng hậu. Chỉ thiếu một loài, đó là loài dê thôi. Lần này chim Phượng Hoàng rất là giận tức, bởi vì lần trước là đã dám phóng anh ta rồi, lần này anh ta lại cố tình nhắm mặt nữa. Thì lúc đó là chim Phượng Hoàng kêu tiền kiếm dê, và dê đã có mặt lúc đó để trình tội. Dê mới thưa rằng là: thưa Chúa Bầu Trời, tôi không thuộc về loài chim. Chúa Bầu Trời nói: mi có cánh mà mi nói mi không thuộc loài chim, mi là loài gì? Thì bây giờ mới trả lời là: thưa Chúa Phượng Hoàng, tôi thuộc về loài thú, tại vì tôi có chân và tôi có thể đi được ở trên mặt đất. Thì lúc bấy giờ là con chim Phượng Hoàng cũng đành phải bó tay, bởi vì con dê nó đi ở trên mặt đất được, nó đi được bằng hai chân, cho nên anh ta đã thoát được cái chết. Câu chuyện đó nó cho chúng ta một cái suy nghĩ về cái định tính của chủng loài, định tính của chủng loại, của các loài thú, của loài người và của từng cái cộng đồng khác nhau, nếu chúng ta nghĩ về một cái góc độ biểu đạt rộng và sâu hơn. Theo tinh thần của nhà Phật á, thì mọi sự vật hiện tượng không mang theo nó một cái định tính nào cả, cũng không có một cái thuộc tính nào cả. Tất cả những cái chức danh, tất cả những cái thuộc tính, tất cả những cái tính từ, tất cả những trạng ngữ mà chúng ta đặt lên một sự vật, đặt lên một con người, đặt lên một sự kiện đó, nó chỉ mang cái chất liệu của sự giả định đó. Và tính chất của sự giả định đó, nó có thể trở thành đầu mối của sự tranh chấp, của sự thương tổn, của sự đấu đá, của sự giành giật, và nó dẫn đến một cái chủ nghĩa gọi là egocentrism, tức là cái chủ nghĩa cá thể trung tâm, cho mình là trung tâm của vũ trụ và đặt mình làm cái trục xoay, còn thế giới, con người và những người khác đó trở thành những cái vòng xoay ở trong cái trục xoay của chúng ta. Cho nên chính vì thế mà cái khổ đau đó, nó có mặt ở trong cuộc đời này. Dĩ nhiên là chúng ta thấy là con sư tử nó vẫn có một lý nào đó rằng nó liệt cái con dê vào trong cái loài thú, là bởi vì con dê nó có chân. Nhưng mà con dê nó không quan nó, bởi vì nó có cánh, rồi do đó nó không thể được xem như là loài thú. Rồi cái con Phượng Hoàng cũng có lý để liệt con dê vào trong cái loài chim của mình, nhưng mà một lần nữa con dê nó khôn ngoan hơn, nó nói rằng là nó có vú và nó có chân, cho nên nó không thuộc vào loài chim bay mà nó thuộc về loài thú. Như vậy là khi nó đứng ở cái góc độ này thì nó có phủ định cái vai trò ở góc độ kia và ngược lại. Cho nên đó, nếu mà nói về cái tính cách gọi là giao tế trong cộng đồng xã hội thì con dê được gọi là một cái con ma lăng, con lén đó mà, bởi vì nó có được hai chức năng, nó có được hai cái tính cách, nó có được hai cái điều kiện để nó có thể sáp nhập vào ở trong loài thú, và nó cũng có thể được liệt vào ở trong loài chim. Vậy đó, cái cơ hội sinh hoạt, cơ hội sống tồn của nó được đảm bảo. Nếu chúng ta nhìn cái câu chuyện này từ góc độ của vấn đề gọi là đa nhân cách, đa cá tính, đa cái cơ hội, thì nó trở thành một vấn đề rất là khác. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn nó dưới góc độ của một cái gọi là định mệnh thì chúng ta thấy nó rất là hay, là bởi vì nó gợi cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái cách nhìn khác, một cái option khác, rằng tại sao chúng ta phải buộc mình là một loài thú hay là một loài chim, mà lẽ ra chúng ta có thể gọi là vươn lên trên loài thú, vươn lên trên loài chim, vươn lên trên tất cả các chủng loại khác, miễn là ở trong cái môi trường hoàn cảnh nào đó chúng ta có thể ứng dụng thích hợp với cái tính cách của mình, với cái điều kiện của mình, với cái trí tuệ của mình, với cái đạo đức của mình, thì mình có thể sống một cách an vui, hạnh phúc ở trong cuộc đời. Cho nên á, cái học thuyết gọi là định mệnh nó là một cái cách gọi là phân định các cái chủng loại vào trong một cái thuộc tính cố định, và chỉ với cái thuộc tính đó nó mới được gọi là cái chủng loại đó, còn bỏ đi cái thuộc tính này thì chủng loại của nó cũng bị đánh mất. Và con người cũng vậy, đôi lúc á, chúng ta hướng tới những cái ý thức hệ chính trị, chúng ta đặt mình trong một cái trục xoay của một cái chính trị nào đó, hay là chúng ta đặt mình trong một trục xoay của chủ nghĩa nào đó, hay là của một học thuyết nào đó, của một cái triết lý nào đó, thì bỗng dưng con người của mình nó bị gọi là cái rào cản của trục xoay chủ nghĩa, học thuyết, chính trị, tôn giáo, nó gọi là quay quanh mình lại, và mình bị kẹt ở trong đó, mình không có dùng dậy nổi. Cho nên cái tinh thần của nhà Phật là một tinh thần khai phóng, nó giúp chúng ta gọi là bỏ đi những rào cản của mặc định, những cái rào cản của cái phong tục tập quán, những cái rào cản của những cái truyền thống, mà đôi lúc nó có thể đi ngược lại với cái an lạc hạnh phúc của bản thân mình. Cho nên là một con người Phật tử thì chúng ta cần phải có một thái độ rất là sáng suốt, ở chỗ là chúng ta phân định được cái giá trị của những cái mà chúng ta đang làm, cái giá trị của những điều mà chúng ta đang dấn thân, cái giá trị của cái con đường lý tưởng mà chúng ta đang đi theo. Nếu tất cả cái giá trị đó nó mang lại cái chất liệu an vui hạnh phúc đó, thì chúng ta biết rằng mình đang đi đúng, thì mình có thể là vướng tới đó. Còn nếu như nó không có đúng đó, thì dầu cho cái chủ nghĩa, cái tôn giáo, cái chính trị, cái triết lý nào đó mà chúng ta đang theo, chúng ta có thể cho nó là số một là vĩ đại, nó là cái đỉnh cao của thời đại chẳng hạn, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng nó đang có một cái gì đó bị sai lầm và nó chưa chuẩn. Cho nên là mình cần phải mạnh dạn để mình điều chỉnh nó. Cái thái độ, cái cách thức và cái con đường điều chỉnh như vậy đó, trong nhà Phật gọi nó bằng một cái tên, đó là thay đổi vận mệnh. Bởi vì cái vận mệnh được con người quan niệm như là một cái cố định ở trong cuộc đời này, nó là một cái sự an bài, nó là một sự sắp đặt, nó là một cái hệ thống mà hầu như là cái hạnh phúc và khổ đau của con người đã được định đoạt sẵn bởi một cái vị thượng đế nào đó với nhiều cái danh nghĩa khác nhau. Ví dụ như là đấng Phạm Thiên của người Ấn Độ giáo, đấng Chúa Trời của Do Thái giáo, hay là của Thiên Chúa giáo, của Tin Lành giáo, của Chánh Thống giáo, hoặc là đấng A-la của Hồi giáo, hay là đấng thượng đế của Nho giáo, vân vân. Như vậy là khi mà chúng ta chấp nhận rằng có một cái quy luật thụ tạo, và trong cái quy luật thụ tạo này đó, tất cả mọi sự sống, mọi cái cách thức, mọi cái chức nghiệp, mọi cái định tính trong cuộc đời này đó đều được sắp đặt bởi một ông thượng đế nào đó, thì lúc bây giờ chúng ta đang sống trên một cái vận mệnh, và bản chất của vận mệnh đó là không được định đoạt bởi cái hành vi, ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình, mà được định đoạt bởi một nhân vật nào khác. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói chúng ta rằng chúng ta đang đi trên một con đường mà cái lỗ vực thẳm của khổ đau nó đang phơi bày phía trước và gai góc, rồi những cái nghịch cảnh chướng duyên nó có thể diễn ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Do đó trên tinh thần của nhà Phật, chúng ta có thể phân định cái vận mệnh theo cái dạng mà cố định nó được đi vào hai khuynh hướng khác nhau. Cái khuynh hướng thứ nhất đó là cái định mệnh cá nhân, tức là mình đặt ra rằng mình có một cái cá tính, mình có một cái bản chất, mình có một cái phong cách, mình có một cái kiểu mà người khác không có. Cho nên mình hãnh diện, mình tự hào, mình cho rằng cái đó là cái mà ngon nhất của mình. Ai đụng tới đó là đụng đến cái bản ngã, đụng đến cái chiến tranh của mình, đụng đến cái lửa, đụng đến cái phiền não, đụng đến cái khổ đau của mình. Và từ chỗ đó là mình phải bảo vệ, mình phải bưng bít, mình phải đấu tranh, mình phải làm bằng cách nào đó để khống chế, để chinh phục, để tiêu diệt những cái gì đó là với cái khuynh hướng cá tính đó. Cái góc độ thứ hai của cái chủ nghĩa định mệnh cá nhân đó là nó đặt ra một cái khuynh hướng rằng là mỗi một con người như vậy đó, nó được định đoạt bởi một ông thượng đế nào đó ở trong cuộc đời. Theo kiểu mà Thi Hào Quyển Du đã phát biểu ở trong truyện Kiều, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Có nghĩa là cái vận mạng hạnh phúc, cái khổ đau, cái thịnh vượng hay là cái nghiệp cảnh, cái lận đận hay là cái được thuận lợi đó, được người giúp đỡ đó, nó không phải nằm ở con người, nó không nằm ở cái phước báo của người đó, nó không nằm ở cái duyên khởi của người đó, mà nó nằm ở ông thần, nó nằm ở ông thượng đế, nằm ở các thần linh, vân vân. Và do đó con người tin theo cái truyền thống định mệnh như vậy, bỗng dưng mình sẽ chấp nhận một cái khuynh hướng của cuộc sống, đó là bèo dạt mây trôi. Và do đó mình không có định đoạt được cái vận mệnh của mình, mà vận mệnh đó nó được cuốn theo chiều gió. Nó có thể gọi là ở trong hoàn cảnh A thì nó trở thành A phẩy, ở trong hoàn cảnh B nó trở thành B phẩy, giống như trường hợp của cái cách mà con dê nó đã định đoạt nó. Khi mà nó đứng về loài thú thì nó phủ định loài thú, nó nói rằng nó là loài chim. Khi nó đứng về loài chim, nó phủ định loài chim, nó nói rằng nó không phải loài thú. Cái tình trạng, cái thái độ bèo dạt mây trôi trong trường hợp này làm cho con người khó có thể vươn lên ở trong cuộc sống được lắm. Và do đó cái khổ đau nó có thể trở thành một cái bẫy, một cái cạm bẫy rất là lớn, và chúng ta rất là dễ dàng bị rơi vào trong cái bẫy đó bất cứ lúc nào. Hoặc là một cái câu nói khác của dân gian Việt Nam cho rằng là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Có nghĩa là nó đặt ra một cái tập cấp xã hội. Cái tập cấp này nó quyết định cái cá tính, cái vận mệnh của từng con người. Và nếu như chúng ta sanh ra trong một gia đình của vua thì chúng ta trở thành vua trong tương lai. Trước nhất chúng ta là một hoàng tử, rồi sau đó chúng ta là ông vua. Và do đó khi chúng ta qua đời, con chúng ta sẽ kế ngôi vị đó. Đó là cái cách mà chúng ta đã thấy là lịch sử của nhân loại đã được vận hành. Rồi nếu chúng ta làm các nhà sư mà nếu nhà sư này đi theo cái truyền thống gọi là tăng tăng của Nhật Bản có gia đình, thì con của các nhà sư này bỗng dưng trở thành nhà sư con, ta gọi là sư nội, sư giống. Dĩ nhiên câu nói đó là một cái câu nói mà nó mang tính cái là biếm nhã đạo Phật rất là nhiều, là bởi vì nó được những nhà nho giáo phát biểu, cho nên họ lấy một cái hiện tượng cá nhân của một số nhà sư có gia đình để họ tô thành một cái bức tranh của toàn thể cộng đồng tăng lữ Việt Nam nói riêng, là của toàn thế giới nói chung. Chúng ta biết rằng là cái đời sống tu sĩ là một đời sống đi ngược đời. Cái từ ngược đời là một từ tán thán rất là hay. Khi chúng ta nghe ai nói rằng là cái ông này bà này sống ngược đời lắm, chúng ta buồn lắm, phải giận lắm. Là bởi vì chúng ta nghĩ rằng là cái khái niệm ngược đời đó, nó có một cái định tính, nó có một cái vận mệnh chỉ cho một con người, gọi là người ta ngủ thì mình thức, người ta làm thì mình ngưng, người ta ăn thì mình đứng, người ta uống thì mình nhịn, còn lúc mà người ta không làm thì mình đi lại làm. Cái người ngược đời là người như vậy. Nhưng mà cái khái niệm ngược đời đối với tu sĩ là một cái gì rất là hay, nó phản ánh đúng với cái từ ở trong nhà Phật gọi là nghịch lưu đó, tức là mình đi ngược dòng. Dòng đây là dòng đời, cái sự thác lũ của cuộc sống. Về cuộc sống đó, nó có những cái giá trị của hưởng thụ, không ạ? Nó có những cái giá trị của giác quan, nó có những cái giá trị của hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc của giác quan nó thường đặt trên nền tảng của dục tính hết trơn. Chúng ta cứ làm, chúng ta có tài sản, có tiền bạc, có nhà cửa, số xe cộ, có phương tiện, để gì? Để chúng ta phục vụ cho hạnh phúc của đời sống hôn nhân ta. Người nữ lớn lên lập gia đình có chồng, người nam lớn lên có vợ. Rồi cái kết quả của tình yêu với một cái hoa trái của hạnh phúc đó, đó là gì? Đứa con. Thì nó cũng đặt trên nền tảng của dục tính hết. Cho nên nhà Phật mới dạy tất cả những người tu đi ngược lại với con đường của dục tính, tức là phải từ bỏ dục tính bằng cách là chuyển hóa nó, chứ phải chặt đứt nó. Chuyển hóa nó thành một cái năng lượng của tình từ bi, một cái năng lượng của một cái tình mà nó không có chấp thủ, nó không có đi vào cái khuynh hướng là vị kỷ hay là cá nhân, vân vân. Và do đó cái con đường ngược đời của nhà sư chính là một con đường hướng thượng, một cái con đường đi vượt lên trên những cái giá trị thông thường mà người tại gia đang có hay là đang sinh hoạt. Cho nên khi mà người ta nói rằng là con vua ở làm vua, con sẽ ở chùa quét lá đa, đó là người ta đặt ra một cái định tính, và cái định tính này nó liên hệ đến cái vận mạng của người đó ở trong cuộc đời này. Đó là một cái quan niệm nó theo nhà Phật rất là sai lầm. Chúng ta thấy ở trong xã hội này đó, có nhiều người xuất thân từ một gia đình rất là nghèo khó, không ạ? Nhưng mà giờ rồi do cái sự nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên với một cái mảnh đất tự do của Hoa Kỳ, bỗng dưng những người đó trở thành kỹ sư, trở thành bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học. Và cái vị trí của những người con, những người cháu thành công đó đó, với cái vị trí của ông bà tổ tiên của họ, ngay cả mới bắt đầu đặt chân lên nước Mỹ cách đây khoảng 30 năm, hoặc là ông bà tổ tiên ở Việt Nam, chúng ta thấy rằng nó có một cái khoảng cách rất là lớn, không ạ? Nó lớn đến độ nhiều khi mình nói ra cái vai trò, cái vị trí mình đang có hiện tại và người thân của mình, người ta không tin. Cho nên mình thấy rằng là cái định tính của cái chức nghiệp ở trong từng con người theo quan điểm của Nho giáo và các tôn giáo hữu thần nói chung á, nó không có một cái nền tảng vững chắc. Và Đức Phật nói rằng là nếu người nào chấp nhận mình có một định tính như vậy thì bỗng dưng người đó đẩy mình vào trong một cảnh thế không có lối thoát. Cho nên á, Đức Phật phân tích thêm một cái chủ nghĩa định mệnh thứ hai, đó là cái chủ nghĩa định mệnh xã hội. Đây là một khái niệm rất là mới, không ạ? Cái định mệnh xã hội là một cái cách thức đặt ra một cái lề lõi mà tất cả mọi con người có mặt ở trong một cái truyền thống văn hóa của cộng đồng nào đó đó buộc phải tuân theo một cách tuyệt đối. Ví dụ như là cái chế độ tập cấp xã hội của người Ấn Độ đặt trên nền tảng của kinh điển Vậy Đà, mà từ xa xưa đó những người lãnh đạo của Ấn Độ giáo đã nói rằng là Thượng Đế, tức là Đấng Phạm Thiên, Đấng Brahma tạo dựng ra cuộc đời này với nhiều chủng loại khác nhau. Riêng chủng loại con người đó thì Ngài gọi là phân định theo bốn cái từng cấp khác biệt với cái chức năng, đó là lao động, chức năng của chức nghiệp, để cho cái bộ máy vận hành của xã hội nó được tiến hóa một cách rất là đều đặn và tốt đẹp. Thì họ mới nói như thế này, đó là tất cả những loài, những người mà thuộc về tầng lớp Bà La Môn, chuyên lo về con đường của tín ngưỡng, của đời sống tâm linh, tôn giáo, văn hóa đó, thì những người đó, đó được sanh ra từ cái miệng của Phạm Thiên. Và những người cầm cân nảy mực, lãnh đạo quốc gia, quyết định về vận mệnh chính trị và quân sự của đất nước đó, thì người đó được sanh ra từ cái vai của Phạm Thiên. Còn cái thành phần sĩ công nông thương á, tức là những thành phần tạo ra sản lượng, tạo ra cái nền kinh tế giao quán đời sống với nhau trong xã hội đó, được sanh ra từ cái bụng của Phạm Thiên. Và cuối cùng là thành phần nô lệ, phục dịch, lao động tay chân, nghèo khó, thấp kém á, theo quan niệm của Ấn Độ giáo á, được sanh ra từ ngay hai cái bàn chân của Phạm Thiên. Chúng ta thấy là cái cách sắp đặt cái định mệnh xã hội á, theo một cái cách thức mà nó rất là ăn khớp với cái chức năng của các cái bộ phận trên cơ thể của con người không ạ. Cái miệng là để làm gì? Để phát biểu, để nhận định, để đánh giá, để tuyên ngôn, để giảng đạo, để nói năng, nói chung là để gọi là truyền thông kiến thức, của truyền thông tâm lý, truyền thông tôn giáo, truyền thông tâm linh với nhau. Cho nên họ đặt ra một cái định chế xã hội cho những người tu sĩ Bà La Môn là sinh ra từ cái miệng, có nghĩa là cái người này bỗng dưng sinh ra là có được khả năng để nói, có được tiềm năng để giảng, có được cái cách thức để hướng dẫn đời sống là tinh thần của những người Ấn Độ giáo. Còn những người mà cầm cân nảy mực á, thì họ liên hệ đến cái vai, tức là cái sự gánh vác. Thay vì nó là một cái quyền bính để quyết định cái vận mệnh của một quốc gia, mình hô thì vạn người ứng, mình nói thì vạn người nghe, mình ra lệnh thì vạn người phải theo. Lần này cái nền văn hóa Ấn Độ giáo họ nói một cách khéo hơn, người cầm cân nhảy mực là những người gánh vác một cái trọng trách ở trên đôi vai nặng nhọc của mình. Cho nên họ là những người mà phải được những cái giới chức thành phần khác trong xã hội phải tôn kính, phải tôn trọng, phải gọi là quy ngưỡng, là bởi vì những con người đó có một giá trị đóng góp lớn. Còn những người sanh ở bụng, đó là những người làm thương gia, đó là những người làm công nghệ, đó là những người làm giao hoán cái giá trị vật chất ở trong xã hội, tạo nên một cái nền kinh tế vững mạnh cho một quốc gia. Và những người đó nó liên hệ đến bao tử đúng không? Cho nên họ mới đặt ra là cái giới chức này là sanh ở cái bụng. Còn cái bàn chân á, nó là một cái nền tảng của một cái cơ thể. Nếu như cái người nào bị cụt hai chân trong trận chiến thì người đó sẽ ngồi trên xe lăn chân đi được, không đứng được. Do đó cái bàn chân chính là cái nền tảng của con cơ thể, nó tạo ra sự vận hành của cơ thể đó, đi từ điểm A đến điểm B, làm cái vật liệu này đến vật liệu nọ, và cuộc sống vận hành con người đặt trên nền tảng của bàn chân. Cho nên họ mới nói cái giới chức lao động á, tay chân, và những người nô lệ phục dịch một cách vô điều kiện cho hai giai cấp gọi là Bà La Môn và Sát Tế Lệ, tức là vua chúa và những người tu sĩ Ấn Độ giáo đó, là những con người của sự thấp kém, là bởi vì nằm ở dưới cái bàn chân, nằm ở dưới cái phần thấp nhất của cơ thể con người. Chúng ta thấy là cái cách thiết lập đó, nó rất là logic, nó rất là ấn tượng, nó rất là hay. Và họ lý giải rằng là trong một cơ thể đó không thể có hai cái đầu, cũng không thể có hai cái miệng, cũng không thể có bốn cái vai, mà chỉ có một cái đầu, chỉ có một cái miệng, hai cái vai, rồi một cái bụng thôi, nhưng mà phải có hai cái chân để nâng cả cái sức sống, đảm bảo được sức sống cho cái đó. Cho nên nếu như trong cái bộ máy cơ thể này nó thiếu đi một bộ phận nào trong đó, hoặc nó dư thừa, thì cơ thể đó được xem là bị dị dạng, và do đó cái sự vận hành của bộ máy đó nó không được đảm bảo. Tương tự họ mới lý luận rằng là cái bộ máy xã hội á, nó cũng phải được định chế theo một cách thức như vậy. Là có những người làm vua, có những người làm tôn giáo, có những người làm lao động, làm công nghệ, làm sản xuất, làm văn hóa, làm giáo dục, nhưng mà cũng có những con người lao động tay chân phục dịch cho người khác. Dĩ nhiên nếu ngay từ ban đầu cái lý luận đó được đặt ra với một cái tính chất là khuyến khích người khác một cách tự nguyện, nó phù hợp với cái chức nghiệp, nó phù hợp với cái cá tánh, phù hợp với sở trường của mình, thì cái đó là một cái sự vận hành rất là toàn hảo. Mà ngược lại, cái học thuyết của Ấn Độ giáo đặt ra cái sự chức nghiệp như vậy để buộc cho hai giai cấp bên dưới là sĩ công nông thương, thương gia, và cái giai cấp gọi là nô lệ đó, để phục dịch một cách vô điều kiện cho hai giai cấp đầu. Và chính từ đó đó, chúng ta thấy đất nước của Ấn Độ mặc dù là một cái đất nước tập hợp rất là nhiều nhân tài, rất là nhiều nhân vật triết lý minh triết ở trong xã hội của lịch sử loài người, một trong những cái nôi lớn của văn hóa thế giới, đã trở thành một đất nước bỏ đi, gọi là đẩy cái chất xám và cái năng lực cũng như cái tiềm năng đóng góp của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội vào cái sọc rác. Là bởi vì những người thuộc giai cấp sĩ công nông, những người thuộc giai cấp gọi là nô lệ, không bao giờ có được điều kiện để vươn lên trong cuộc đời này. Cái thời của Đức Phật chúng ta biết rằng là chỉ có gọi là 4 giai cấp. Bây giờ nó còn giữ nguyên, nhưng mà ngược lại nó, mỗi một giai cấp như vậy nó được chia ra thành nhiều cái giai cấp nhỏ hơn nữa. Chỉ cần nhìn vào cái họ của người đó là chúng ta biết rằng người đó thuộc giai cấp nào, thuộc về cái tầng lớp nào, cái vị trí nào trong một giai cấp nhất định đó. Thì là đến bây giờ nó có khoảng là 360 giai cấp khác nhau. Và do đó cái sự tiến thân ở trong cái chế độ định chế xã hội của Ấn Độ đó là một cái thách thức rất là lớn. Chính vì vậy mà những người nhân tài ở đất nước Ấn Độ ra bên Mỹ này sống rất là nhiều. Gần như là 50-60% kỹ sư bác sĩ của Mỹ là người Ấn Độ. Là bởi vì phần lớn những người đó xuất thân từ giai cấp thấp, họ có thể có chất xám rất là giỏi, họ có thể có năng lực phục vụ rất là cao, ấy thế mà cái xã hội Ấn Độ đặt cho họ vào một cái vị trí chỉ phục dịch, chỉ nô lệ, chỉ làm những việc thông thường, còn cái chất xám đó quản đi chỗ khác, bởi vì sao không cần đến. Trong khi đó những người thuộc giai cấp sắc lệ bà la môn chưa chắc là có chất xám đó, cho nên họ phải duy trì cái truyền thống gọi là định mệnh xã hội để gì, để họ có được cái giá trị kinh tế, giá trị của sự bóc lột, giá trị của hạnh phúc mà không cần phải lao động chấp tác nhiều. Nó là một cái chủ nghĩa đặt dưới nền tảng của tôn giáo, cho nên cái sự thay đổi vận mệnh trong trường hợp này là cả một sự thách thức rất là lớn, không phải ai cũng làm được. Họ đưa ra một cái lý do để biện hộ về cái chủ nghĩa định mệnh xã hội, đó là màu da. Trên cái từ mà giai cấp ở trong xã hội Ấn Độ nó được gắn liền với màu sắc, đó là cái từ Vana. Vana đó là màu sắc, rồi được định nghĩa thành gọi là giai cấp, tập cấp, định chế của xã hội. Tại bởi vì ngay những cái năm tháng đầu tiên, những người Ba Tư cổ đại, bây giờ là người Iran, truyền qua Ấn Độ, xâm lăng Ấn Độ, thuộc tính Ấn Độ, rồi sau đó nó được gọi là lãnh đạo đất nước Ấn Độ. Những người da đen của Ấn Độ gốc đó bị đánh đuổi về phía bên Nam, còn thành phần mà xâm lăng cai trị miền Bắc. Và những người Iran bây giờ quý vị thấy là họ có một cái nước da giống như châu Âu, chứ không có trắng như là Mỹ. Thì những người đó được gọi là những người da trắng, và họ tự xưng mình là dân Aryan, tức là giống dân da trắng, giống dân thánh Holy, hoặc là giống dân của sự cao thượng, giống dân cần phải được ăn trên ngồi trước, lãnh đạo xã hội, quyết định vận mệnh của một quốc gia. Còn những người da đen của Ấn Độ đó trở thành là cái giống dân thấp hèn, giống dân nghèo khó, giống dân phục dịch, giống dân gọi là không bao giờ được quyền hưởng những cái giá trị xã hội như là cái giống dân da trắng. Nhưng mà nếu chúng ta đặt ra một cái câu hỏi như thế này, khi mà cái sự giao tế về các quốc gia nó được thiết lập vào cái thế kỷ thứ 18, 19 và 20, đặc biệt là thế kỷ 20, thì cái vũ trụ này đó, cái hành tinh của chúng ta nó trở thành một cái ngôi nhà, chúng ta có thể đi nửa trái đất chỉ trong vòng có mười mấy tiếng đồng hồ, hoặc là đi từ nước này sang nước kia bằng phương tiện của máy bay, chúng ta chỉ tốn chưa vài tiếng là chúng ta đến một nước khác thôi. Nếu chúng ta có dịp giao tiếp giữa những người da trắng của Anh, của Mỹ với những người gọi là da trắng của Ấn Độ, thì chúng ta thấy là nó có một sự gọi là trên là rất là xa về màu sắc, không ạ? Thì liệu lúc đó những người gọi là bà la môn và sát lệnh của Ấn Độ có thể chấp nhận rằng là đây là những con người cao thượng hơn mình hay không? Dĩ nhiên là không bao giờ họ chấp nhận. Cho nên cái học thuyết gọi là định chế xã hội trên màu da sắc tộc chỉ là một cái cớ để mà bóc lột sức lao động của những người kém cái sức mạnh hơn mình, của những người gọi là hiền lương hơn mình, của những người gọi là bất hạnh hơn mình mà thôi. Vì đó cái định chế xã hội, cái định chế cho từng con người á, nó là một cái cản lực cho sự tiến hóa, nó là một cái cản lực cho sự phát triển, nó là một cái gì đó đi ngược lại với cái hạnh phúc và an vui của con người trong cuộc đời này. Do đó là những người Phật tử chúng ta phải ý thức về chuyện đó, để chúng ta đừng đặt mình trong cái hoàn cảnh của một cái định chế cá nhân, hay là trong một cái định chế xã hội, hay là trong một cái định mệnh cá nhân, hay là một cái định mệnh xã hội. Cái đó là cái mà đi ngược với tinh thần của nhà Phật. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào một số cái tinh thần lời Phật dạy trong kinh điển để chúng ta có thể tháo gỡ, thay đổi cái vận mệnh mà mình đang có. Tại bởi vì có nhiều người nói rằng là tôi chỉ có thể làm được cái nghề A chứ không tôi làm được nghề B. Tại vì tôi không có khiếu buôn bán, tôi bán đâu là lỗ đó, tôi chỉ có khiếu gọi là viết văn chứ tôi không có khiếu làm này nọ. Và khi mình đặt rằng là mình có một cái năng khiếu về một cái nghề nào đó đó, thì bỗng dưng tất cả những nghề nghiệp còn lại đó, nó có thể có một cái cơ hội, một cái cánh cửa mở rất là rộng, nhưng mà chúng ta không chịu vào. Bởi vì một lý do rất đơn giản, chúng ta nghĩ rằng là mình chỉ hợp với cái nghề này, không hợp với những người kia. Và cái đó là cái định mệnh của mình, cái đó là cái vận mệnh của mình, cái đó là cái bất biến ở trong cuộc đời. Dĩ nhiên là con người có những lý do để lý luận như vậy, là bởi vì có nhiều người từ một cái ngành A qua ngành B, họ làm một thời gian họ thấy không thành công rồi họ bỏ, cho nên nói rằng là cái cơ hội của nghề đó đối với họ không có. Cho nên từ đó về sau họ nói rằng là mỗi một con người có một cái vận mệnh, và vận mệnh nó đã được an bài, sanh ra là phải làm cái nghề A, nghề B, nghề C, chứ không làm những A phải, B phải hay C phải. Quan niệm như vậy là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Nếu chúng ta chỉ cần suy nghĩ cái cách thức mà các trường đại học mở ra với gọi là hơn 100 cái department với nhiều cái faculties, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có chiều hướng là đáp ứng cho từng cái cá tính, đáp ứng cho từng cái sở kiến cụ thể, phải không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta để ý thêm một chút nữa, chúng ta sẽ thấy rằng là cái định hướng về cá tính đó nó không có được cố định. Một người có thể là bỏ ra 7 năm trời để học ngành bác sĩ, nhưng mà rồi nếu như làm nghề bác sĩ trong những nước nghèo không có phương tiện, nghề đó không có ăn, mặc dù ở những nước giàu cái nghề này là nghề hốt bạc, thì người đó phải chọn một cái nghề khác, có thể trở thành một thương gia, phải không ạ? Chuyện đó đã có. Hoặc là có nhiều người học cái ngành kỹ sư, rồi cuối cùng phải đi đạp xe xích lô ở Việt Nam. Hoặc có người trở thành là giáo sư tiến sĩ mà về bán thuốc lá, còn phải đi giữ xe bởi vì đi dạy học không có tiền. Như vậy không thể đặt một cái định chế xã hội, không thể đặt một cái định chế cho cái chức nghiệp của mình. Mà tất cả cái đó nó liên hệ đến cái thái độ, nó liên hệ đến cái cách nhìn, nó liên hệ đến cái quan niệm về hệ giá trị mà chúng ta đặt ra đối với cái xã hội mà chúng ta đang sống. Có nhiều người họ thích với cái giá trị của tinh thần, cho nên họ có thể chấp nhận cái nghèo rồi họ đi cái nghề của nhà giáo. Có nhiều người họ không chấp nhận cái nghèo, họ chấp nhận cái phong phú, cái giàu sang, cái phú quý, cái thịnh vượng, cho nên cái nghề mà họ học 5-10 năm như vậy họ sẵn sàng họ bỏ, họ đi theo một cái nghề khác, miễn cái nghề đó đảm bảo được cái hạnh phúc về đời sống cá nhân. Cho nên tất cả cái đó nó thuộc về khuynh hướng, và khuynh hướng này nó đặt ra một cái khả thể về hạnh phúc và khổ đau của con người ở trong cuộc đời. Do đó cái định mệnh không có, mà cái khuynh hướng nó tạo ra những cái chất liệu, nó tạo ra những cái mà chúng ta có thể tạm gọi nó là cái vận mệnh của mình. Cho nên vận mệnh là một cái sự vận hành, là một sự trôi chảy, và cái giá trị vận hành trôi chảy của nó lệ thuộc rất nhiều vào cái thái độ, cái nhận thức, cái hành vi, cái thói quen của chúng ta trong cuộc sống. Dĩ nhiên nó cũng liên hệ ít nhiều đến cái truyền thống văn hóa, phong tục tập quán ở nơi mà mình đang ở nơi mà mình được sinh ra, ở nơi mà mình đang hành nghề là làm một chức nghiệp nào đó. Thì bây giờ chúng tôi xin phân tích vào một số góc cạnh để có thể gợi lên chúng ta một cái khuynh hướng gọi là thay đổi cái vận mệnh của mình. Cái phương pháp thứ nhất thay đổi vận mệnh theo Đức Phật dạy đó, đó là chúng ta thay đổi cái nhìn. Bởi vì cái nhìn nó tạo ra một cái khuynh hướng, nó tạo ra một cái con đường, nó tạo ra một cái chủ nghĩa, nó tạo ra một học thuyết, nó tạo ra một triết lý, nó tạo ra tôn giáo, nó tạo ra một cái ý thức hệ. Và nếu như cái nhìn chúng ta nó bị lệch hướng á, thì cái con đường, cái ý thức hệ, cái chủ nghĩa, cái học thuyết tôn giáo mà chúng ta lựa chọn là không phục vụ cho giá trị an vui hạnh phúc mà chúng ta đang có, hay là chúng ta sẽ phải có. Do đó gọi là chuyển đổi cái cách nhìn đó là 50% của sự thành công về cái sự thay đổi vận mạng. Chứ là chuyển đổi cách đúng là chúng ta được an vui. Giống như là một cái anh phi tiêu trên những cái chuyến thuyền gọi là dược viên sau thời kỳ năm 1975 đó, rất là nhiều người đi, không ạ? Mà có nhiều anh phi tiêu chả hề biết đến cái La Bàn là gì. Anh ta chỉ biết cái nghề đánh cá sơ sơ, được thuê mướn đi dược viên lên cái chở ra, mà nếu như trong tàu đó mà không có những người rành cái này thì chiếc thuyền đó sẽ rơi vào cái bụng của cá mập à, trở thành mồi cúng dường gọi là không cần đốt nhang cho những lời biển. Tại nhiều người đã từng trở thành nạn nhân của cá, trở thành gọi là xác chết nuôi cho những loài thủy tộc trong một cái chuyến đi mà gọi là phi tiêu không hề có được cái chức năng kiến thức để mà định hướng cái con đường mà mình phải đi là cái gì. Trong các chiếc máy bay cũng vậy, tỉnh thoảng có những chiếc máy bay nó bị đụng, không ạ? Là bởi vì nó đi ngược cái quỹ đạo, nó đi sai cái hướng mà nó cần phải được đi. Cho nên đó, tất cả những cái quỹ đạo, tất cả những cái la bàn, tất cả những cái định hướng đó, nó đều được đặt ở trên cái nhìn của con người. Đức Phật nói đó, nó có ba cái cách nhìn mà con người phải tránh. Nếu mà lao vào cái cách nhìn đó thì chúng ta đang gọi là rơi vào cái sai lầm của anh phi tiêu không hề biết con đường đi qua những cái đảo mà chúng ta có thể có được mảnh đất hứa tự do của Hoa Kỳ, của Anh, của Úc hay là của Nhật, của Pháp, không vậy? Thì cái cách nhìn thứ nhất đó là cái nhìn của định mệnh. Có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng là mọi sự vật hiện tượng này nó được an bài, nó được sắp đặt, nó được quy định chặt chẽ, nó được thiết lập, nó được set up sẵn hết, và mình không bao giờ có cơ hội để mà thay đổi cái setup đó. Cái quan niệm, cái kết tinh đó, nó làm cho chúng ta phải chấp nhận an phận, thủ thường, chán trường, gọi là không bao giờ có cái khuynh hướng muốn thay đổi nó. Nhưng mà trong lịch sử của nước Việt Nam, dưới cái sự lãnh đạo tinh thần của truyền thống văn hóa Phật giáo, đó là thời lý, chúng ta thấy rằng là nhiều nhà sư đã tận dụng cơ hội dựa vào cái học thuyết định mệnh của Nho giáo để thay đổi cuộc đời, thay đổi cuộc sống của con người. Chúng ta đều được biết qua một cái bài thơ được xem là tuyên ngôn độc lập thứ nhất của Việt Nam khỏi cách đô hộ thống trị của người Trung Hoa, đó là cái bài của Lý Thiện Kiệt Phan Mạnh. Nhưng mà thực ra cái bài đó tác giả của nó không phải là Lý Thiện Kiệt, mà tác giả là một nhà sư đại lý. Bây giờ á, thì trong các cái sách giáo khoa của Việt Nam hiện tại đang được cấp tập thay đổi, bởi vì không phải của Lý Thành Kiệt. Nhưng mà cái bài đó nó rất là hay chỗ là tất cả những người Trung Hoa theo Nho giáo đó, họ cho rằng là cái phần mà con người được sắp đặt ở trên một cái thiên thư. Cái thiên thư đó là sách trời, sách đó là sách của định mệnh, sách đó là sách cố định, sách đó là sách mà con người phải chấp nhận, con người phải tôn kính, con người không được cãi lại có thể bị chết. Thì cái bài thơ đó nói như thế này: Nam quốc sơn hà Nam Bế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Mình có thể dịch một cách nôm na đó là sông núi đất Nam vui Nam ở, rành rành định mệnh tại sách trời. Cớ sao các vị đến xâm phạm, các vị sẽ phải gọi là chết tăng tạp, ví dụ. Thì cái định mệnh nó là một cái học thuyết, nó phân ra ở cái nước A đó, nó có phải có một cái biên giới của A, nước B có biên giới của B. Cái đời sống, cái chức nghiệp, cái phong tục, cái tập quán, cái văn hóa, cái phong thổ của những nước đó nó khác nhau. Và cái khác đó nó có thể thể hiện qua ngôn ngữ, nó có thể hiện qua cái cách ăn mặc, nó có thể thể hiện qua cái văn hóa ăn uống, nó có thể thể hiện qua cái văn hóa giao tiếp, sinh sống, cộng đồng với nhau. Chứ ta thấy là cái cách sống người Mỹ nó khác hoàn toàn với là người Việt Nam, không ạ? Đó là một cái cách sống mà đặt trên nền tảng của tự do cá nhân quá mức, trên cái chủ nghĩa cá thể đó, nó trở thành là một cái đỉnh cao của cái nền văn hóa Mỹ. Do đó tình là nghĩa sớm không có như là cái cách của người Việt Nam. Đó là bản chất của văn hóa, đó là bản chất của cuộc sống, đó là cái môi trường, cái hoàn cảnh đã tạo nên cái sự vận hành như thế này. Chúng ta không thể nói tại sao như thế đó, mà chúng ta phải chấp nhận vào trong hoàn cảnh đó thì nó có sự vận hành như vậy. Thì cái đó quan niệm như vậy được gọi là quan niệm định mệnh. nhà sư đại lý đã đặt ra một cái chuyện gọi là thay đổi cái vận mệnh của người Việt Nam. Người Việt Nam chúng tôi không thể nào bị nô lệ, bị phục dịch, bị thôn tính, bị trở thành gọi là một cái colony của một quốc gia nào cả. Dù anh là Trung Hoa, dù anh là Pháp, hay là dù anh là Mỹ, dù anh là bất cứ một nước nào trên thế giới này, Việt Nam là của Việt Nam. Vì đó là cái tinh thần của dân tộc Việt Nam, và tinh thần đó được Đạo Phật tôn trọng một cách tuyệt đối. Bởi vì Đạo Phật có dạy chúng ta một cái ơn nghĩa, đó là ơn quốc gia. Bởi vì quốc gia đó đã tạo chúng ta có được cuộc sống an vui, có được một cái an ninh, có được một cái hòa bình, có được cái thái bình, có được thịnh vượng. Bởi vì chúng ta không bị xâm lăng bởi một quốc gia khác. Cho nên là cũng dựa vào cái học thuyết định mệnh, học thuyết thiên thư mà bài thơ của Lý Thường Kiệt đó đã đặt ra một cái định mệnh, cái vận mệnh cho người Việt Nam. Đó là một cái vận mệnh không bao giờ chấp nhận sự nô lệ của một người nào khác. Nên trong trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng là nhà sư đại lý đã vận dụng cái nghệ thuật chúng ta tạm gọi là tương kế tự kế, không ạ, lấy cái học thuyết định mệnh của người Trung Hoa để bắt buộc người Trung Hoa phải chấp nhận cái độc lập lãnh thổ của người Việt Nam. Anh làm điều đó, anh làm xâm lăng, anh làm thôn tính với bất kỳ một cái chiêu bài học thuyết nào mang nền văn hóa sang nước nhiều tiểu, hỗ trợ gọi là dân minh cho những nước gọi là chậm phát triển, hay là giúp đời sống cho những người ở trong nước chậm phát triển có được một cơ hội vươn tới cái hạnh phúc. Tất cả những chiêu bài đó đều là những chiêu bài của định mệnh. Mình vận dụng định mệnh để thay đổi định mệnh là một cái cách mà chúng ta thấy là cái tinh thần nhà Phật đã nung đúc cho những con người của triều đại nhà Lý, vốn là một triều đại rất là hoàng son ở trong lịch sử của nước Việt Nam. Ở trong cái cuộc chiến giữa Nhật Bản với những nước lân cận thời đại chiến thế chiến, thì một người Nhật Phật giáo là một ông tướng trên giữa trận đã từng làm cái chuyện này, giống như cái thế mà một nhà sư của đại lý đã làm. Thì hôm đó đó chúng ta được kể rằng là cái cuộc chiến diễn ra theo một cái thế là không cân bằng, không tương sức. Ở bên phía Nhật rất là ít lính, ở bên phía của những cái nước khác đó, thì nhiều lính hơn, nhiều vũ khí hơn. Và do đó đó cái cuộc chiến không cân sức như vậy đó, nó sẽ đặt ra một cái khả thể là bị chiếm lại về phía của người Nhật. Nhưng mà cái ông đại tướng này là một ông rất là khôn ngoan, ông là không bao giờ tin vào vận mệnh, cho nên ông ta vẫn dùng vào vận mệnh, định mệnh để mà thay đổi cái vận mệnh của cái quân đội ông ta. Ông ta cầm một cái viên đồng tiền lên, ông ta nói là bây giờ tất cả chúng ta là những người theo Phật giáo, là những người theo thần đạo, chúng ta phải tin vào Đức Phật, chúng ta phải tin vào thần linh. Bây giờ tất cả chúng ta hãy đến một cái đền thờ. Nếu như tôi thấy đồng tiền này lên mà nó lật ngửa, đó là cái đồng hình đó, thì chúng ta sẽ chiến thắng. Nó là đồng lúa, tức là đồng ngược đó, thì chúng ta sẽ bị chiến bại. Quý vị có đồng ý như vậy không? Tất cả binh sĩ hoan hô tán đồng chấp nhận và cùng nhau đến ngôi đền. Trước khi đến thì tất cả cùng đảnh lễ Tam Bảo, quỳ xuống trước bà Phật, quỳ trước các thần linh. Sau đó ông ta mới cầm rồi đó ông ta quăng lên, thì bỗng dưng cái đồng tiền nó xoay, sự tập trung chú ý nương vào cái đồng tiền đó, cuối cùng đồng tiền đó là một cái đồng tiền lật ngửa, đồng tiền lúa. Chiến sĩ gọi là hoan hô reo hò phấn chấn, và ngày hôm sau cái cuộc chiến diễn ra, cái phần thắng đứng về phía bên Nhật. Nhưng mà rất tiếc là đại cuộc á thì Nhật bị thua, bởi vì Nhật đi thôn tính người khác là phải bị thua thôi. Cái thế chiến thứ hai diễn ra là chúng ta thấy là nó có một cái thế chương vàng, đó là Đức, Ý và Nhật đánh với toàn thể thế giới để thôn tính thế giới. Nhưng mà chúng tôi đoán rằng là sau khi mà cuộc chiến đó thành công đó, thì là ba tên này sẽ bắt đầu đánh với nhau, còn lại hai tên, là hai tên đó đánh với nhau là cuối cùng là một tên trở thành bá chủ toàn cầu. Mà chuyện đó đã từng bị thất bại trong cái thế chiến thứ nhất của triều đại Napoleon mà chúng ta đã thấy rồi, không ạ? Cho nên cái sự thôn tính là một cái sai lầm, cái cưỡng đoạt cái quyền độc lập quốc gia người khác là một cái sai lầm, nó trái với đạo lý nhân quả, nó trái với cái nhân quyền, nó trái với cái sự thăng tiến phát triển của xã hội. Bởi vì chiến tranh để lại sự đau thương tàn khốc, chết chóc rất là nhiều ở những người dân. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn đặt ra đây đó là ông Nhật này đâu, ông rất là hiểu, ông biết rằng là không hề có cái định mệnh, không hề có một cái sự an bài. Cho nên ông ta làm một cái đồng tiền gọi là hai mặt đều là mặt hình hết rồi. Chứ lật cỡ nào nó cũng ra hình chứ không bao giờ luôn được.
Do đó đó, nó tạo cái sự phấn chấn và tinh thần. Người ta nghĩ rằng là mình có Phật gia hộ, mình có thần đạo gia hộ, mình có thần linh hộ vệ, cho nên mình phải chiến đấu và mình phải chiến thắng. Chính vì vậy mà những người đó đã chiến thắng. Như vậy chúng ta thấy trong câu chuyện đó đó, cái định mệnh không có, mà cái sự phấn đấu, cái sự khôn ngoan, cái sự hùng dũng, cái sự bất khuất, cái sự không sợ hãi về cái chết, làm cho con người có được cái khả năng chiến đấu mạnh hơn, làm cho con người có khả năng thành công lớn hơn, vĩ đại hơn rất là nhiều, phải không ạ? Cho nên chúng ta thấy rằng là cái vận mệnh chỉ là một cái mà chúng ta hiểu lầm do những cái thất bại quá nhiều, lập tới lập lui theo cái kiểu mà người Trung Hoa đã nói là họa vào vô đương chí. Cái họa nó đến không bao giờ nó đến một cách gọi là cố đến, nó đến một cách là có bè, có phái, có cặp, có đôi, có chồng, có vợ, có con, có cái, đủ kiểu trên đời trần, cho nên làm cho người ta không bao giờ nhìn thấy được cái bầu trời xanh nữa, không bao giờ nhìn thấy được oxy ở trong carbonic, không bao giờ nhìn thấy được cái sự sống ở trong cái chết, không bao giờ thấy được cái hạnh phúc ở trong cái khổ đau, không bao giờ thấy được cái hoa sen ở trong buồn lầy. Đó là gì? Cái hoàn cảnh. Đó là gì? Đó là những cái nỗi khổ đau chập trùng duyên khởi nhiều đến độ người ta mất đi hết tất cả cái niềm gọi là hy vọng về một cái cuộc đời tương lai tươi sáng. Do đó cái vận mệnh của họ bị trôi nổi theo cái khổ đau. Cách nhìn thứ hai Đức Phật nói là một cái hướng đi rất là sai lầm. Đó là cái cách nhìn của sự ngẫu nhiên. Tức là mình chấp nhận rằng mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc đời này là hên xui may rủi, không có ai định đoạt, nhưng mà nó diễn ra một cách gọi là ngẫu hợp như vậy. Cho nên là khi mình chấp nhận là mọi sự vật diễn ra một cách ngẫu hợp thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không bao giờ có một cái khao khát để phấn đấu, để nỗ lực, chịu trách nhiệm đạo đức về những gì mình sẽ làm, về những gì mình sẽ được. Là bởi vì dù có làm mình cũng có thể bị xui, mình có thể bị bất hạnh. Còn người không làm, người không nỗ lực vẫn có thể được may mắn trong cuộc đời. Cho nên cái thái độ, cái quan niệm, cái cách nhìn đó đó, nó đẩy lùi con người vào trong sự lạc hậu, vào trong sự chấp nhận, và do đó con người không bao giờ có khả năng để vươn lên ở trong cuộc sống. Cái câu chuyện dân gian Trung Hoa kể rằng là có một anh chàng nông phu nghèo khó, chân lắm tay bùn, mỗi ngày phải cày sâu cuốc bẩn từ 5 giờ sáng cho đến là 6 giờ chiều, 11 giờ. Mà ngay cả những ngày lễ, những ngày holidays, những ngày gọi là weekends, anh ta cũng làm luôn. Ấy thế mà cơm vẫn không đủ no, áo vẫn không đủ mặc. Cho nên anh ta chán nản, anh ta thất vọng, anh ta nghĩ rằng là môi trường hiện tượng trong này là nó không phải là định đoạt, nhưng mà nó có một cái hơi suy mà đuổi mình làm quá, mình không đủ ăn. Còn người kia không làm gì nữa, vẫn có thể có được cơm ăn áo mặc. Anh ta mỏi mệt quá, anh ta ngã lưng vào trong một gốc cây để nằm nghỉ. Thì lúc bây giờ có một con thỏ bị một cái con chó sói nó dí. Con thỏ này nó sợ quá, nó chạy. Nó chạy đến độ mà nó quên luôn cả đường, nó quên luôn cả mọi sự vật từ xung quanh nó. Cho nên lủi vào trong gốc cây mà tao đang ngồi, cái này gãy cổ chết. Đó là một điều bất hạnh, nhưng mà là cái điều hạnh phúc của anh ta. Anh ông phu này bữa nay có được một cái buổi nhậu rất là ngon lành, mời bạn bè về ăn ngon lành thỏ chí. Anh ta nói rằng là mỗi ngày chỉ cần ngồi dưới cây đó có một con thỏ khỏi cần lao động. Như vậy chúng ta thấy rằng là đây là một cái cách nhìn nó thuộc về ngẫu nhiên. Thì bởi vì ngày hôm đó có một con cơ chắn nói nó dí cái con thỏ này nó mất định hướng, cho nên cái phản xạ và cách nhìn của nó không còn được sáng suốt. Và trong cái nỗi sợ hãi á, thì cái sự điều chỉnh về con đường đi, về cái cách chạy á, nó sẽ không còn được đảm bảo an toàn về tính mạng nữa. Nếu chúng ta bị một kẻ cướp giết, chúng ta có thể lủi vào cái cây, chúng ta có thể lủi vào cái đường xa lộ, cái ranh giới đường xa lộ, chúng ta có thể lủi vào người khác, chúng ta có tông chiếc xe này, chúng ta tông chiếc xe nọ. Bởi vì sự sợ hãi làm chúng ta mất đi cái khả năng kiểm soát, mất đi cái sự gọi là phán đoán chính xác trước những cái sự kiện diễn ra xung quanh chúng ta. Và con thỏ nó rơi vào cái trường hợp đó. Cho nên tất cả cái đó đều là nhân, đều là duyên, chứ không phải là ngẫu nhiên gì cả. Đúng không ạ? Do vì nó sợ quá, cho nên nó mới bị lao vào gốc cây. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là bởi vì cái chết đang gọi là chực trồ nó, đang tấn công nó, đang nuốt chửng nó, cho nên nó phải tìm cách để sống. Thà nó chạy, chạy xong rồi chết cũng được, còn hơn là đứng tại một chỗ để chấp nhận cái chết diễn ra đối với mình. Đó là cái cách thế mà chúng ta thấy những người vô lý tâm, tức là một cái cộng đồng được xem là bất đồng với cái chủ nghĩa tôn giáo, của chính thống giáo ở Anh bất đồng với cái chủ nghĩa chính trị của Anh Quốc lúc bây giờ, cho nên họ đã phải đi vượt biên và họ đã sang đất nước Hoa Kỳ vào năm 1620 không ạ. Và cái hải cảng đầu tiên mà họ đến đó là một cái hải cảng ở Massachusetts, một trong 13 bang đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ. Thì phần lớn những con người vượt biên á, những thuyền nhân là những con người bất đồng về phương diện chính trị, về phương diện văn hóa, về phương diện cuộc sống, về cái thái độ, về cái cách, về cái chức nghiệp, về mọi việc diễn ra ở trong xã hội. Cho nên đó là những con người yêu chuộng hòa bình, đó là những con người yêu chuộng tự do, đó là những người yêu chuộng nhân bản, đó là những con người yêu chuộng nhân quyền. Ở bất cứ nước nào trên thế giới này mà cái cuộc vượt biên bằng đường biển hay là bằng đường bộ hay là bằng đường máy bay cũng đều phản ánh ít nhiều chuyện đó. Dĩ nhiên vẫn có những con người vượt biên vì lý do kinh tế, bởi vì sống trong môi trường khó thở quá, nghẹt thở quá, khó chịu quá, cho nên họ phải đi để tìm một cái mảnh đất hướng mai. Cho nên đất nước của Hoa Kỳ bỗng dưng trở thành biểu tượng của tự do, nó là như vậy. Do đó chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta cho rằng nó có một cái sự ngẫu hợp đó, thì chúng ta không bao giờ đi vượt biên không ạ. Những người Puritan sẽ không bao giờ đến đất nước Hoa Kỳ và lập lên một cái truyền thống gọi là lễ tự Thanksgiving. Dĩ nhiên là cái truyền thống Thanksgiving này đó, nó hay bị sai lệch tư tưởng, là bởi vì lẽ ra họ phải đền ơn đáp nghĩa với cái giống dân da đỏ bản địa của Hoa Kỳ, đó là giống dân Wampanoag, mà ngược lại họ đi tạ ơn Thượng Đế, thì đó là điều rất là nghịch lý. Con người làm ơn giúp cho mình đi tạ ơn Thượng Đế, mà Thượng Đế đâu có đâu. Đức Phật nói là nếu như có một ông Thượng Đế trên cuộc đời này thì tôi, tức là Như Lai, xin liệt ông Thượng Đế vào cái hạng bất công tội lỗi. Người ta hỏi tại sao vậy? Vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian đó là thế gian của động đất nè, thế gian đó là của nạn hồng thủy nè, thế gian đó là của hạn hán bất mùa, là lũ lụt chết chóc nè, của bệnh tật nè, của chiến tranh nè, của phân biệt chủng tộc nè, phân biệt màu da nè, của bóc lột lao động nè, của chèn ép lẫn nhau ở trên cuộc đời này. Cho nên nếu như có ông Thượng Đế mà ông tạo ra con cái của ông là những kẻ thù của nhau, là những người chà đạp lên cái hạnh phúc của nhau, như vậy thì ông Thượng Đế đó là ông Thượng Đế rất là ác độc, chứ không phải là ông hiền lành. Đó là cái lời phát biểu của Đức Phật ở trong đại phẩm thuộc về luật tạng của kinh Tạng Bali. Do đó đó, khi mà người ta chấp nhận một cái con đường vượt biên, chấp nhận luôn cả cái chết, gọi là thập tử nhất sanh thôi, thì người đó đang có trong một cái đầu của mình, đó là không bao giờ có vận mệnh của khổ đau, phải không ạ? Nếu chúng ta chấp nhận có vận mệnh thì chúng ta không bao giờ đi đâu. Hoặc là có những người ở lại, nhưng mà họ nói được là tôi cũng có thể gọi là có được an yên hạnh phúc bằng cách là tôi thay đổi vận mệnh trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, và cũng rất nhiều người thành công. Cho nên nó có hai cái cách thế để thay đổi cái nhìn về về cái sự ngẫu nhiên. Đó là cái cách thế thay đổi bằng cách là mình thay đổi cái chức nghiệp, thay đổi cách nhìn, thay đổi về hành vi, thay đổi cuộc sống ngay cái hoàn cảnh người đang sống, mặc dù cái hoàn cảnh đó có thể rất là chướng tai, rất là gay mắt, có rất là nhiều cái dòng kim cô siết vào cái đầu, có rất là nhiều cái dây thòng lọng trong một cái cổ, có nhiều cái dây kiểm gai ở dưới bàn chân, có nhiều cái bức tường vạn lý trường thành, có nhiều cái dải trường sơn ngăn cách, có nhiều cái bức tường tét lên với nhau, nhưng mà người đó vẫn có thể thay đổi được cái gì mà mình có thể sống trên tinh thần hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy. Cho nên thái độ nhìn mọi sự hiện tượng diễn ra trong cuộc đời này một cách ngẫu nhiên đó, đó là một cách thức đẩy cái hạnh phúc mình vào trong vực thẳm của khổ đau, nhét cái cục hạnh phúc vào trong cái vùng lầy của khổ đau, và do đó cái cục vàng hạnh phúc đó đó nó không có phát huy được cái chức năng của nó. Cho nên chỉ cần thay đổi cái nhìn thôi, là lúc bấy giờ chúng ta thấy là nó có biết bao nhiêu cái gọi là hạnh phúc trong cuộc đời. Cái hướng thứ ba nữa Đức Phật dạy là chúng ta cần phải có một thái độ là từ bỏ cái tâm lý vô vọng của một kẻ chán chưa. Bởi vì cái tâm lý vô vọng đó, nó bỗng dưng là chúng ta một là rơi vào cái định mệnh, hai là rơi vào cái ngẫu nhiên, hoặc là ba là rơi vào cái chủ nghĩa gọi là vật, gọi là duy phật, tức là chết là hết, không có đề sau, không có sự kết nối, không có sự trách nhiệm nhân quả đạo đức. Nó rơi vào một trong ba cái đó thôi, rồi từ đó con người chấp nhận không có vươn lên. Cho nên khi mà mình nghĩ rằng là mình không nên là một con người của sự vô vọng á, thì lúc bấy giờ mình phải khơi dậy cái niềm tin, mình phải khơi dậy cái tiềm năng, mình phải làm bật sáng cái khả năng thoát khổ của mình ra khỏi cái vũng lầy mà mình đang bị vướng phải. Đừng bao giờ gọi là chờ đợi cái chết, đừng bao giờ chấp nhận một cái khổ đau, mà mình phải thay đổi nó, thay đổi đến độ khi nào mà mình không còn thay đổi được thì thôi. Còn nếu thay đổi được, cứ phải tiếp tục thay đổi. Nếu lúc đó trong quá trình thay đổi mà mình phải chết đi, thì khi mà chúng ta tái sanh, chúng ta sẽ trở thành một con người của sự nỗ lực, của sự phấn đấu, của sự vươn lên, của sự không sợ hãi, của sự bất khuất. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn có được một cái vận mệnh của một cái gì đó rất là may mắn, của một cái gì đó rất là an vui, và tất cả cơ hội nó mở ra trước mặt chúng ta. Giống như chúng ta có hai con mắt rất là sáng, không bị cận, không bị viễn, không bị loạn, không bị thị lực kém, để nhìn thấy được cái vũ trụ bao la, để nhìn thấy được bầu trời, để nhìn thấy được gió thổi mây bay, để nhìn thấy được những cây thông reo cành, để nhìn thấy được suối chảy, để nhìn thấy được, để nghe được những tiếng chim kêu hoa. Và do đó các hành hương chúng ta có thể có mặt bất cứ lúc nào. Và một cái giải pháp hỗ trợ khác Đức Phật dạy chúng ta, đó là cái hỗ trợ về phương diện so sánh giữa mình với những bậc thánh, giữa mình với những vị Phật, giữa mình với các Bồ Tát. Chúng ta thấy rằng là hầu như tất cả các vị Phật á, đều phát nguyện sanh ở một cái cảnh giới, một cái hành tinh mà cái khổ đau nó chất chứa rất là nhiều, cái bất hạnh nó diễn ra rất là lớn, những cái điều nghịch lý nó trở thành như là một cách để sống, và tất cả những sự lạc hậu về tâm linh, cái lạc hậu về đạo đức, cái lạc hậu về sự tiến hóa đó, đó là một cái gọi là nỗi ám ảnh rất là lớn cho cuộc đời và cho mọi người. Thì lúc bây giờ Đức Phật sẽ xuất hiện ở cái nơi đó nhiều nhất. Như vậy là chúng ta thấy rằng là các ngài cũng có một cái hoàn cảnh bi đát, cái khó khăn như con người, nhưng mà các ngài lại vượt lên trên cái hoàn cảnh đó, vượt lên trên cái khó khăn đó để trở thành con người của sự giác ngộ, một con người của sự an vui và hạnh phúc. Cho nên mình lấy hành vi của các ngài là một bài học, là một cái điểm mẫu để chúng ta khắc phục bản thân, để chúng ta khắc phục môi trường, để chúng ta khắc phục hoàn cảnh, chúng ta có thể chiến thắng và chúng ta có thể đẩy lùi cái khổ đau vào trong quá khứ. Tổ Nguyên Sơn của Trung Hoa đã dạy là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khương nhi thổ quốc. Tức là nếu như trong cuộc đời này đã từng có những bậc trượng phu, đã từng có những bậc anh hùng, đã từng có những bậc Bồ Tát, đã từng có những bậc cao tăng, đã từng có những bậc gọi là giác ngộ giải thoát, đã từng có những bậc thiên tài, những bậc vĩ nhân trong cuộc đời, thì tại sao ta đây không được chịu làm? Mình chỉ cần đặt ra một câu hỏi so sánh thôi, thì mình muốn chuyện đó mình phải tìm đến nguyên nhân không ạ? Tại sao người kia trở thành một thiên tài? Là bởi vì họ phấn đấu, họ làm việc, họ nỗ lực, họ dấn thân, họ phục vụ, cho nên họ có được cái giá trị mà mình không có. Thì vấn đề khác nhau ở chỗ là cái nỗ lực, cái dũng tay của chúng ta ở trong những hoàn cảnh mà thôi. Cho nên ai đã thành công về cái việc tốt, cái chân, cái thiện, cái mỹ, thì ta đây cũng có thể đạt được chuyện đó. Đừng bao giờ tự khinh mình, đừng bao giờ mặc cảm, đừng bao giờ tự ti, đừng bao giờ gọi là xem mình là thấp hèn, xem mình là không có khả năng, xem mình là không có tiềm năng lời. Bởi vì cái thái độ, cái nhìn đó đó, nó làm giam giúp mình trong một cái vận mệnh của sự lạc hậu và khổ đau. Đó là hai cái câu thiệu mà chúng tôi cho rằng nó rất là hay, nó có giá trị của sự xúc cải, nó có giá trị của sự chuyển hóa, nó có giá trị của sự vươn lên rất là lớn ở trong cuộc đời này. Cái phương pháp thứ hai đó là cái phương pháp thay đổi môi trường. Nó dẫn đến sự thay đổi vận mạng. Những con người vượt biên là những con người thay đổi môi trường, từ một cái môi trường sống khó khăn, bất hạnh, không được thuận lợi, đến một cái môi trường dĩ nhiên nó được trải bằng một cái con đường đi của khổ đau, bằng một cái giá của sanh tử, bằng những cái bất hạnh. Nhưng mà rồi họ sẽ thấy được ánh sáng của bình minh, họ sẽ thấy được cái không khí của oxy trong một cái vùng gọi là carbonic. Và do đó cái sự thay đổi môi trường chính là cái bắt đầu của nhiều sự thay đổi khác ở trong cuộc đời này. Là cách đây khoảng chừng 15 năm, chúng tôi có xem một cái vở cải lương mà lâu quá không nhớ tên. Vở cải lương này nó ảnh hưởng cái truyền thống, cái giá trị giáo dục của đạo Phật đối với hoàn cảnh và môi trường rất là cao. Đó là có hai cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng thứ nhất đó là cặp vợ chồng nhà giáo, cặp vợ chồng thứ hai là cặp vợ chồng tứ cước. Hai cặp vợ chồng này là neighbor của nhau, sống lân cận lẫn nhau, và cả hai bà vợ đó đều sanh trong cùng một ngày, Nhưng mà lúc đó đó là cái ông tướng cướp á, ông bị gọi là truy bắt. Cho nên ông ta ông sợ rằng đứa con mình sẽ bị giết chết. Do đó trong cái ngày sinh ra, ông ta đã gọi là nhờ người khác tráo đổi đứa con trai của mình thành đứa con trai của nhà giáo. Nếu như có giết mà giết con trai nhà giáo, tôi con trai của mình vẫn còn sống nhân ra. Mười mấy năm sau, hai đứa con trai này lớn lên. Đứa con trai tướng cướp sống trong gia đình của nhà giáo đó, được giáo dục bằng kiến thức, bằng đạo đức, bằng tri thức, bằng sự vươn lên, bằng những giá trị tinh thần, bằng những giá trị dấn thân, bằng giá trị phục vụ. Cho nên đó là một đứa con trở thành rất là đàng hoàng, có tư cách, có phẩm hạnh, có đạo đức, phục vụ cho xã hội. Anh ta học rất là giỏi, có sức khỏe rất là mãnh liệt, và anh ta rất là khôn ngoan, rất là bất khuất, không sợ hãi gì cả. Và trong cái cuộc thi đầu tiên, anh ta đã đổ trạng nguyên. Còn cái đứa con của gia đình nhà giáo đó, sanh trong gia đình của tướng cướp, mặc dù có những hạt giống, có những cái gen di truyền của học vấn, nhưng mà vào rồi cái hoàn cảnh, cái môi trường của cướp, của tính toán, của dục vọng, của giết chóc, của đâm thuê chém mướn, của không sợ luật pháp, của cái gọi là không sợ để nhân quả đạo đức, đã làm cho cái cậu này trở thành một cái tay gọi là đầu trộm đuôi cướp, còn gấp 2, gấp 3 lần đối với gọi là ba của anh ta. Cho nên cái hoàn cảnh môi trường nó tạo ra cái tư cách của con người, nó tạo ra cái giá trị của con người. Và hai người này đó, nó có một cái bất hạnh lớn là gì? Cùng thương một cái cô thiếu nữ trong làng, cũng làng sớm thôi. Mà thông thường á, cái gì mà cùng thương cùng thích á, người ta trở thành kẻ thù của nhau, cùng phục vụ cùng lo lắng á, trở thành bạn của nhau, phải không ạ? Chúng ta cùng lo cho Tam Bảo thì chúng ta trở thành pháp hữu, mà chúng ta giành giật Tam Bảo thì chúng ta trở thành kẻ thù. Dù là Phật tử thôi cũng có thể trở thành kẻ thù của nhau, chỉ như là cái tinh thần đó không giống đạo Phật thôi. Cho nên cái gì mà chúng ta cùng thích á, nó dẫn đến cái sự tranh chấp, nó dẫn đến cái sự cạnh tranh, nó dẫn đến cái sự đấu đá, nó dẫn đến cái sự xung đột va chạm, và hệ quả của đó là đổ vỡ hạnh phúc, không ạ? Và tất cả những con người trực tiếp liên hệ hoặc là gián tiếp liên hệ đều trở thành nạn nhân của nhau. Thì hai này giành được cái cô thiếu nữ. Chỉ như là cô thiếu nữ chỉ thương cái anh tướng cướp, con của gia đình nhà giáo thôi, thương thương cái người mà học giỏi đó, là bởi vì người đó có tư cách, có đạo đức. Mình làm vợ của cái ông có đạo đức, có tư cách thì tương lai của mình được hạnh phúc. Còn làm vợ của ông tướng cướp thì con mình trở thành tướng cướp rồi, nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái anh kia thì anh biết cái cách chinh phục, và khi mà chinh phục không được thì anh ta bị trở thành thẳng thù, anh ta trở thành gọi là bất mãn, anh ta mới trở thành kẻ nổi loạn. Và ngay cái ngày mà hai người lên xe qua thì anh ta trở thành cái người kẻ hành hung. Chúng ta không có tạc axit là ta dùng tia để bắn, và bắn chết ngay cái anh mà đổ trạng nguyên. Và lúc đó thấy cái chị vợ này, chị thương cái anh chồng quá, cho nên là chị cũng ra hứng luôn, cả hai người cùng chết. Thế cái câu chuyện đó là một câu chuyện rất là hay. Soạn giả của câu chuyện này theo chúng tôi nghĩ ít nhiều ảnh hưởng tinh thần nhân quả của nhà Phật rất là cao. Bởi đó đó, ông ta đã vẽ lên một cái vở tuồng mà trong đó không bao giờ có định mệnh. Không hề có định mệnh, không ạ? Cái định mệnh là một cái gì đó mà mình không thể thay đổi được. Sống trong môi trường, trong một hoàn cảnh, mình sẽ có một cái tính cách, mình sẽ có một cái cá tính giống như nhau. Và cái đó là cái bất biến, cái đó là không thay đổi. Nhưng mà chúng ta thấy là trong hoàn cảnh của mình, chúng ta sẽ bị đen. Trong hoàn cảnh của đèn, chúng ta sẽ được sáng. Theo kiểu tục ngữ Việt Nam đã nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà nó cũng có những cái tình huống mà chúng ta cũng không cần phải thay đổi hoàn cảnh. Chúng ta chỉ cần thay đổi cái cách nhìn chúng ta về hoàn cảnh thì cái hạnh phúc nó cũng có thể có mặt, cái vận mệnh nó cũng có thể được thay đổi kéo theo. Chúng ta biết rằng là cái câu chuyện dân gian Trung Hoa kể về một cái đôi bạn tình thân giữa con chim sáo và con chim khách, con chim khách và con chim cún. Câu chuyện này chúng tôi đã kể nhiều lần mà nó thấy rất là hay. Con chim cú là một con chim biểu tượng cho cái chết, cho cái bất hạnh, cho cái khổ đau đến với một ngôi làng hay là một ngôi nhà nào đó. Mỗi khi cái tiếng hót của nó thì được cất lên, cho nên là người ta rất là ghét nó. Con chim sáo là con chim mà cái tiếng hót của nó lấm lót, nó hay, nó làm cho con người nghe cảm thấy rất là thoải mái, và do đó nó được biểu tượng cho cái sự thịnh vượng, cho sự may mắn, cho sự thành công, cho hạnh phúc trong cuộc đời. Nếu như một người nào đó mới bắt đầu có được tình văn mà nghe tiếng chim sáo, chim khách mà hót lên, thì cái cuộc tình đó nó sẽ được trường thọ, được lâu dài. Đó là quan niệm dân gian của Trung Hoa. Cho nên chị Kim Cú này rất là khổ đau, chị phải từ giả con chim khách để đi. Chim khách hỏi lý do tại sao chị lại đi, thì chim cú nói rằng là người ta ghét tôi. Mỗi lần nghe tiếng kêu của tôi hót lên á, người ta dùng nạn để bắn, dùng cung để bắn, dùng đá để chọi, cho nên ở chỗ này tôi không hề còn một mảnh đất nào để sống cả. Tôi phải thay đổi môi trường, tôi phải đến một chỗ khác, tôi phải tìm một mảnh đất hứa mới, tôi phải xây dựng cuộc đời trên mảnh đất mới này. Thì chị chim khách mới nói rằng là chị nên nhớ rằng đây là mảnh đất Trung Hoa, tất cả mọi người đều có chung một quan niệm, bởi vì nó thuộc về cái văn hóa của cách nhìn, nó thuộc về cái phong tục của cách nhìn, nó thuộc về cái cá tính của cách nhìn, nó thuộc về định mệnh của cách nhìn. Cho nên nếu như chị không thay đổi tiếng kêu thì chị đi bất cứ nơi nào chị cũng bị một cái hoàn cảnh tương tự, đó là vẫn bị ná bắn, vẫn bị cung bắn, vẫn bị đạn bắn, và vẫn bị người ta ném đá chọi. Và nếu như chị bất hạnh rơi xuống, chị trở thành một món mồi của những ông nhậu, hoặc là một món mồi của những người khác, không ạ? Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta thay được môi trường, và trong cái môi trường đó mình nỗ lực, mình phấn đấu, mình vươn lên, mình không bao giờ chấp nhận những cái gì đang có, thì lúc bấy giờ cái vận mạng của chúng ta nó sẽ được thay đổi theo một cách rất là tốt. Mà nếu chúng ta thay đổi môi trường mà cái cá đó chúng ta vẫn như nguyên, vẫn không hề xích nhích, vẫn không hề có sự chuyển biến, vẫn không được cấp tăng, vẫn không được làm mới, vẫn không được tác động, thì chúng ta nghèo vẫn là nghèo. Do đó ở đất nước Mỹ này có rất nhiều người Việt Nam thành công, có một số người trở thành triệu phú, có nhiều người trở thành bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, làm cái chức to, làm cái vai trò rất là thành công trong xã hội. Nhưng mà cũng có một số người homeless không ạ? Cũng có những người đầu trộm đuôi cướp, cũng có những người không làm được gì cả, thất vọng, chán chường, và cuối cùng chấp nhận cái vận mệnh khổ đau. Cho nên cứ sống bằng cái sự nương tựa, cái tình thương của người khác, cho nên họ không bao giờ thay đổi được vận mệnh, mặc dầu họ đã vượt biên từ nước Việt Nam sang nước Tây. Và họ bất chấp luôn tất cả những khổ đau thập sanh nhất tử ở trên biển khơi. Cho nên cái thay đổi về môi trường nó là một cái điều kiện rất là cần thiết, rất là tốt để chúng ta thay đổi cách sống. Ví dụ như là nếu là một người học sinh hay là một người sinh viên mà chúng ta đi vào ngồi trong thư viện thì lúc bây giờ chuyện sẽ ra, chúng ta sẽ trở thành một người của nghiên cứu, một con người của học đường, một con người có kiến thức, một con người có thành công, và do đó chúng ta có thể thi đậu, chúng ta có chức nghiệp, chúng ta có sự nghiệp, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có tương lai. Còn ngược lại, nếu là một người học sinh, một người sinh viên mà chúng ta đi vào cái nhà giải trí, ví dụ như là cái nhà đang có tivi để chúng ta coi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ trở thành những người bị có thể là bị rớt ở trong những kỳ thi của ông trường. Chỉ có hai cái không gian khác nhau thôi nó tạo thành cái cá tính con người khác biệt. Hoặc là nếu chúng ta là một cái con người là sợ béo phì ấy, thế mà chúng ta sẽ thích chơi game điện tử, chúng ta có thể thích chơi những trò chơi gọi là đá banh, hay là tennis, hay là bất cứ những trò chơi nào mà có thể dẫn đến cái sức khỏe, làm cho thân thể của chúng ta được thon, được chắc, được mạnh, mà chúng ta chỉ chơi nó ở trên điện tử, trên internet, để chúng ta có được những phần thưởng, chúng ta thi những cuộc đấu quốc tế, chúng ta tham dự vào những cuộc đấu mà do cái chính quyền của Triều Tiên đã lập ra, treo những phần thưởng rất là cao, thì lúc bây giờ cái cơn béo phì chúng ta nó có thể chinh phục chúng ta một cái lúc nào không ạ? Còn bây giờ chúng ta chỉ cần thay đổi cái môi trường, sợ béo phì thì cứ đến những cái sân vận động để tập thể thao, hoặc là đến những cái gym để mà tập thể dục thẩm mỹ, hoặc là có thể vận hành tập thể dục tại nhà. Hay nếu chúng ta là một người Phật tử thuần thành, chúng ta biết được giá trị của sự sám hối, chúng ta lên đứng trước bàn Phật sám hối những cái tội lỗi nghiệp trước của mình đã có trong quá khứ, và thông qua sự sám hối đó chúng ta lại Đức Phật, lúc bây giờ toàn thể thân của chúng ta nó sẽ được vận hành, đầu, tay, hai chân, cơ bắp, các hệ dây thần kinh đều được kích hoạt, và do đó chúng ta có thể có được sức khỏe, chúng ta có thể chống được những cơn bệnh đau nhức thấp khớp, chúng ta có thể chống được những cơn bệnh bị suy thoái gọi là xương, chúng ta có thể vượt qua những cái nỗi đau về vật lý vân vân. Do đó là cái thay đổi môi trường thôi nó tạo ra những cái giá trị khác nhau. Vào trong phòng gym thì có sức khỏe, còn vào trong vi tính xem cái phòng gym, chơi trong phòng gym thì chúng ta sẽ bị béo phì. Cái môi trường nó quyết định được cái vận mạng là như vậy. Cái thứ ba đó là chúng ta thay đổi hành vi, là bởi vì hành vi nó liên hệ đến môi trường, nó liên hệ đến hoàn cảnh, nó liên hệ đến cái thái độ, cái cách nhìn của chúng ta trong cuộc sống. Nếu chúng ta thay đổi cách nhìn, chúng ta có được cái kiến thức đúng, chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta hiểu được sự vận hành của duyên khởi, chúng ta hiểu được giá trị của sự sống, hiểu được giá trị của sức khỏe, ấy thế mà chúng ta không hề thay đổi hành vi thì môi trường mới, cái nhìn mới cũng không mang lại giá trị gì cả. Chúng ta phải thay đổi cái hành vi, là thay đổi cái thói quen xấu, là cái cách thức tốt nhất, tích cực nhất để chúng ta thay đổi cái vận mệnh của mình. Thói quen có nhiều kiểu khác nhau, gần như là mỗi người có một cá tánh. Cá tánh đó chính là một cái thói quen. Thói quen này nó tạo thành một cái quán tính, nó làm chúng ta sẽ ứng xử theo một cái cách thức mà người khác không có. Nó làm chúng ta khi ra vào siêu thị chỉ muốn mua cái bộ đồ này mà không muốn bộ đồ kia. Nó làm chúng ta đứng trước một cái quầy hàng nữ trang, chúng ta chọn một cái vật liệu nọ mà không chọn vật liệu khác. Hoặc là chúng ta có cái cách thức phát biểu, nhận định, đánh giá, ứng xử, phân tích, tổng hợp, hay là cái cách thức chúng ta giao tế với cuộc đời. Mỗi cái đó đều là thói quen, và cái đó là có một cái sức sống, nó có một cái tuổi thọ của nó. Cái đó nhà Phật gọi là cái quán tính, cái năng lượng tồn tại của hành vi. Nhưng mà nếu chúng ta có những hành vi xấu, nếu chúng ta có những hành vi không đẹp, chẳng hạn như hành vi hút thuốc, chẳng hạn như thói quen gọi là nghiện ngập, chẳng hạn như thói quen hưởng thụ, chẳng hạn như thói quen ăn chơi, chẳng hạn như thói quen gọi là không biết tương lai, không biết ngày mai, chẳng hạn như thói quen là ăn quá mức, nghiện quá đà, hay là cái thói quen là hưởng thụ gọi là hạnh phúc giác quan, hay là có thói quen hưởng thụ dục tính một cách gọi là đi xuống, thì tất cả những thói quen đó nó đều làm cho con người chúng ta đó rơi vào một cái khổ đau. Và đôi lúc chúng ta nói rằng cái định mệnh của tôi là như vậy, cái vận mệnh của tôi là như vậy, cái cuộc đời của tôi là như vậy. Khi ai góp ý mình, khi ai gọi là xây dựng mình, khi ai gọi là khuyến tấn mình thì mình nói rằng tánh tôi như vậy, chịu không chịu thôi. Thì lúc bây giờ chúng ta đã bắt đầu trở thành con người chấp nhận định mệnh mà vốn định mệnh không có. Chúng ta đặt ra một cái rào cản, cái rào cản này có thể là một cái rào cản vô hình mà đúng vào là bị dội ra. Chúng ta có thể thiết lập một cái nắp đậy, cái nắp đậy này nó làm cản hết tất cả những cái hạt giống của kiến thức, của thăng hoa, của tiến hóa, của sự tiến bộ vào trong cơ thể của mình. Chúng ta có thể thiết lập một cái phần mềm. Phần mềm này là một cái loại virus. Virus nó có truyền đi trong từng mạch máu của ý nghĩ, trong từng mạch máu của suy nghĩ, trong từng mạch máu của thái độ, trong từng mạch máu của các thức sống, rằng chúng ta không bao giờ chấp nhận cái khác, rằng không bao giờ chúng ta chấp nhận gọi là cái tiến bộ và cái tốt đẹp. Thì cách thiết lập cái thói quen như vậy đó là một cái cản lực rất là lớn. Nó làm cho mình sống trong một cái tương lai, mà tương lai đó nó toàn là bóng đèn, nó toàn là cái bùng lầy, nó toàn là những cái mà mình không muốn. Cho nên thay đổi thói quen chính là một cách thức để thay đổi vận mệnh của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta phải thay đổi thói quen xấu, mà cách thức thay đổi thói quen xấu theo nhà Phật là nó bắt nguồn từ một cái nhận thức, đó là mình thấy được rằng những việc làm xấu của mình về phương diện luật pháp, những việc làm không hay của mình về phương diện lỗi lầm, những việc làm gọi là bất cẩn của mình về cái cách thức ứng xử với người khác có thể mang lại cái khổ đau, mang lại cái đồ chết, mang lại cái vết thương, mang lại cái bất hòa, mang lại cái lấn cấn trong quan hệ tình người, thì chúng ta cần phải thay đổi nó, mà thay đổi một cách mạnh dạn, thay đổi một cách gọi là có ý thức, thay đổi một cách là có phương pháp, thay đổi một cách là có tinh tấn, thì lúc bây giờ cái vận mà chúng ta nó sẽ được theo đó mà thay đổi theo. Đức Phật dạy chúng ta trước nhất là chúng ta phải tạo một cái khoảng không gian cấm về phương diện vật lý, về phương diện gọi là chu kỳ cho những thói quen xấu. Thì bởi vì nếu chúng ta có một thói quen đó là hút thuốc chẳng hạn, thì bỗng dưng là cứ đến cái giờ khắc đó là chúng ta phải cầm một điếu thuốc phi phà nhả khói rồi, mà không có nói chịu nổi. Còn người nữ có thể có thói quen ăn trầu, đến lúc đó là phải ăn trầu, mà không có trầu á có đầu là chảy nước miếng, thế cảm thấy là giả dự. Còn những nhà văn, những nhà thơ, những nhà tư tưởng á, mà nếu như mà không có trà đậm, trà đen thì không bao giờ có tư duy được, là bởi vì họ thiết lập một cái sự cộng hưởng, nó tác động đến pháp môn, nó tác động đến cái sự kích thích làm cho người đó suy nghĩ, người đó sáng tác. Nhưng mà chúng ta đặt ra một cái tình huống có nhiều người không hề có uống trà, không hề hút thuốc, không hề sáng tác ban đêm mà vẫn có những kiệt tác, là bởi vì họ không có những thứ quen nó, cho nên họ vẫn có thể tạo ra kiệt tác trong một cái hoàn cảnh bình thường và thậm chí trong một hoàn cảnh rất là thiếu thốn về mọi thứ. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà mình thay đổi đó, nó chính là một nhu cầu thôi mà. Mà cái nhu cầu đó là có thể thực hiện được chứ không có khó khăn làm. Do đó, trước nhất đó, để tạo một cái đà khỏi bị sốc đó, chúng ta tạo một cái khoảng dừng về thời gian. Có nghĩa là hai gì á, một ngày á, chúng ta hút là 10 điếu. Mỗi một điếu như vậy nó cách nhau là 2 giờ đồng hồ. Thì bây giờ chúng ta tạo một khoảng dừng là 4 giờ chúng ta mới hút một điếu. Hoặc là chúng ta 6 giờ mới hút một điếu. Như vậy là cái thói quen nó sẽ được chữa lành. Nó sẽ được chữa lành, nó sẽ được khắc phục bằng cái khoảng cách gọi là cái khoảng dừng của thời gian. Và chúng ta cũng đồng thời tạo một khoảng dừng của không gian, là bởi vì khi chúng ta đến một cái môi trường nào đó thì bỗng dưng á tất cả những thói quen nó liên hệ môi trường đó, nó bắt đầu nó sống dài các bạn, nó có một cái liên hệ rất là trực tiếp. Khi quý vị gọi là tới cái công sở mà nơi đó đó, toàn thể những công dân, toàn thể những con người đang làm việc với chúng ta đó luôn luôn có một thái độ tranh chấp, thì bỗng dưng tới đó cái thói quen của phiền não bắt đầu nó trỗi dậy, cái thói quen của khó chịu bắt đầu nó phát triển. Cho nên là chúng ta có thể trở thành con người của sự nóng nảy. Cho nên khi mà mình tách rời cái khoảng cách vật lý đó, mình ít tới lui những cái chỗ mà làm cho mình phiền não, mình ít tới lui những cái chỗ làm cho mình trở thành người xấu, mình ít tới lui cái chỗ, những cái cách giao tới mình làm cho con người của mình chỉ an phận thủ thường, thì bỗng dưng rằng con người của mình nó trở nên tích cực. Nên tạo một khoảng dừng về thời gian, tạo một khoảng dừng về không gian là một cách thức để tạo ra những cái viên đá của một cái con đường thay đổi dần mệt. Mà chuyện đó là chúng ta có thể làm được, rất đơn giản, miễn là chúng ta có một cái quyết tâm. Cái tiếp đó là chúng ta phải cài đặt cái bộ máy của chánh niệm tỉnh thức ở trong cái nhận thức và hành vi của mình. Đây là một cái phương pháp hoàn toàn của nhà Phật. Chánh niệm tỉnh thức là một cái cách thức để chúng ta ý thức về cái hoạt động, cái sự vận hành của tâm ý, cái sự vận hành của hành động, vận hành của lời nói, vận hành của cách giao tới ứng xử của chúng ta, vận hành của thói quen và tập khí. Ví dụ là một cái người có một cơn nghiện hút thuốc đó, chúng ta có thể thiết lập, cài đặt cái chương trình ý thức hay là cái chương trình gọi là chánh niệm về cái tác hại của ý thức của hút thuốc vào trong cái nhận thức của chúng ta, bằng cách đó là chúng ta có thể dán hay là chụp hình cái viên thuốc, cái điếu thuốc đó ở ngay cái mặt mà nó có đề cái câu là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Chúng ta dán một cái hình đó to tướng ở cái nơi mà chúng ta thường xuyên đi ra đi vào, ở cái nơi mà chúng ta thường gặp, để chúng ta ý thức về chuyện đó. Và khi cái lệnh điều khiển về ý thức chánh niệm về tác hại của thuốc đó, nó được thấm vào trong mảnh đất tâm của chúng ta, thì lúc bây giờ cái thói quen thuốc nó sẽ được giảm xuống. Hoặc là trong lúc chúng ta uống hút đó, thì bỗng nhiên chúng ta có cái cảm giác là thấy mặc cảm. Chúng ta có một cảm giác là cảm thấy rằng là mình là một con người chưa hoàn thiện, mình là một con người có thể làm cho bà vợ chán bởi vì hút thuốc hôi lắm, hung thấy học phái luôn hả. Thì đó là người đàn ông nào cũng có cảm thấy được, cho nên mình biết rằng là mình phải thương người vợ, do đó phải bỏ hút thuốc. Hoặc là mình có thể xem những cái câu mà gọi là ở Mỹ thường quảng cáo hay lắm: đừng bao giờ chấp nhận cái chết vì ung thư do hút thuốc tạo ra cái mất sự sống của buồng phổi. Chứ tôi đi thỉnh thoảng thấy những cái câu quảng cáo như vậy à, cho nên thấy đó là một cái câu tiêu đề, nó cấy vào một cái chánh niệm tỉnh thức vào cái tác hại của hút thuốc. Hoặc là chúng ta có thể vay mượn mua những cái câu dán ở những cái chợ của Mỹ là non smoking zone, đây là một cái khu không có hút thuốc. Chúng ta có thể thiết lập cái khu không hút thuốc trong gia đình của mình, chúng ta có thể thiết lập cái khu không hút thuốc đó với người vợ của mình, với những người con của mình. Chúng ta có thể thiết lập cái khu không hút thuốc ở trong một ngôi chùa, ở trong những cái sinh hoạt cộng đồng, ở những cái nơi này như nơi nọ. Và cái ý thức đó đó, cái chánh niệm tỉnh thức đó đã được chính phủ Mỹ làm ở nhiều nơi nè: nếu hút thuốc ở đây công cộng sẽ bị phạt, và đặc biệt nếu qua bên Singapore mà hút thuốc là bị phạt nặng lắm á. Lần đầu 500 đô, lần thứ hai là 1000 đô, lần thứ ba bị viết lên báo phê bình và phải đi làm gọi là công ích xã hội để chi, để cho mình sợ, mình nhớ đến cái sự bị phạt, mình ý thức về cái sự bị phạt, cho nên mình không bao giờ hút thuốc, mình không bao giờ dám gọi là phát huy cái thói quen xấu đó, cho nên cái vận mạng của con người của hút thuốc á và chết từ cái bệnh hút thuốc đó sẽ không bao giờ gọi là tái diễn ở trong tương lai. Hoặc là chúng ta có thể thiết lập đến một cái chánh niệm khác bằng cái phương pháp thay thế của sự hút thuốc, đó là chúng ta có thể thay thế bằng một viên kẹo ngậm. Nó có quá chất như là hút thuốc, nó có cái chất liệu như là hút thuốc, nhưng mà cái dược tính xấu của nó không có. Đây là cái cách mà các nhà gọi là y học hiện đại đã làm rất là thành công. Cái viên kẹo đó là một viên kẹo rất hấp dẫn, cái mùi vị nó y hệt như là thuốc, nhưng mà các quá chất, các chất nicotine và liền cái chất gọi là làm cho phản ứng hormone nó bị thay đổi, làm cho độc tố nó đi vào trong máu, trong gan, ở trong bao tử, ở trong tim nó không có tác dụng. Cho nên chúng ta có thể thay thế cái chuyện đó. Là một người đệ tử của Phật á, chúng ta có thể dùng những phương pháp thay thế khác. Ví dụ chúng ta có thể thay thế bằng cách là khi nào mà cái cơn nghiện hút thuốc á nó xuất hiện, chúng ta có thể lên đọc bài kinh. Và nếu ai là một ca sĩ, chúng ta có thể ca cái bài là Tán Dương Tam Bảo, ca cái bài Trầm Hương Đốt, hay là ca cái bài Thiền Ca của Phạm Duy, hay là ca những bài Thiền Ca hay Đạo Ca của Võ Thân, hay là của những nhạc sĩ nổi tiếng trong ngoài nước. Thì khi mình ca như vậy thì bỗng nhiên là mình có niềm say mê mới, phải không ạ? Và cái niềm say mê này nó làm cho mình quên đi cái niềm say mê về trí thức là. Và cộng thêm nữa, mình phải nhớ rằng là mình còn có bà vợ, mình còn có những đứa con, mình cần phải gọi là chi dụng cái kinh tế, cái tài chính mình làm thế nào đó thích hợp, đảm bảo được cái hạnh phúc cho vợ và con của mình, trên tinh thần trách nhiệm mà Đức Phật đã dạy. Cho nên đó là những cái cách cài đặt ý thức về tác hại của thuốc lá, về tác hại của một thói quen xấu. Và do đó chúng ta sẽ không bao giờ gọi là còn cái thói quen cho rằng là tánh của tôi là như vậy, muốn không muốn thì thôi, chịu thì đến, không chịu thì đi. Chúng ta lên một chiếc xe buýt mà toàn là người nữ mà chúng ta cầm một cái điếu thuốc phì phà nhà khói, thì rõ ràng cái thói quen đó là thói quen gọi là rất nguy hiểm, không ạ? Có nhiều người nghe cái mùi thuốc lá là bị dướng liền, là bị gọi là hạt hơi liền, hoặc là có thể bị ói mửa. Cho nên chúng ta phải thương những người khác, và thương người khác có nghĩa là chúng ta đang tôn trọng chính mình, và do đó mình có thể dễ dàng khắc phục được cái thói quen là hút thuốc lá phì phà nhà khói. Cho nên cài đặt một cái chánh niệm tỉnh thức trong cái hành vi, trong lời nói việc làm của chúng ta là một cách thức làm mới được hành vi đó, làm mới được cái lời nói đó, làm mới được cái nhận thức đó. Và do đó tất cả những cái này nó có thể được thay đổi một cách rất là nhẹ nhàng, một cách theo kiểu mà chúng ta muốn. Do đó đừng bao giờ có quan niệm cho rằng là cái cá tính là cái mà chúng ta không thể thay đổi được. Cá tính chẳng qua là một cái chuỗi của những hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái chữ mà tập khí ở trong tiếng Hán rất là hay. Nó là một chữ hoàn toàn tượng hình. Chữ tập nó được kết hợp bởi hai cái bộ phận. Cái bộ phận phía trên đó là cái chữ vũ, tức là bộ cánh, đôi cánh chim bay. Còn bên dưới nó là chữ nhật, được viết sai lầm thành chữ bạc, tức là chữ viết. Và khi mà chiết tự về nguyên tắc tư nguyên đó, thì cái chữ tập nó có nghĩa là như thế này: hình ảnh của con chim đang tập bay, phất cánh tung bay ở trên bầu trời. Và hành động tập bài đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần đến độ gọi là không cần con chim mẹ, con chim con vẫn có thể bay liền một cách là thăng bằng ở trên bầu trời. Cái tập nó tạo ra cái nghề, không ạ? Cho nên cái chữ nghề nghiệp á trong tiếng Việt rất là hay. Tại vì cái nghề nó được thiết lập bởi cái nghiệp, mà nghiệp là hành động, mà hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành một thói quen, trở thành một thói quán tính thì thôi. Và cái đó chúng ta gọi là gắn liền với đời sống của mình. Chúng ta cho rằng là nó là một phần của sự sống, nó không thể được thay đổi. Nếu thay đổi là thay đổi đi một phần của cái gì đó không ai. Cho nên có những cái thói quen rất là đẹp, chúng ta có thể gieo trồng. Ví dụ như thói quen đến chùa vào những ngày chủ nhật, là bởi vì tại đây chúng ta có những cái sinh hoạt cộng đồng, chúng ta có thể được tụng một bài kinh, chúng ta có thể giao hưởng trong một cái giao thoa gọi là tinh thần tâm linh với những người pháp hữu, với những người bạn đạo. Và nếu như chúng ta có được một cái cơ hội tốt, có nhiều thầy ở những nơi xa xôi trở về đây để trao đổi pháp thoại với nhau, thì lúc bây giờ chúng ta có được niềm vui mới. Chỉ như là ở nhà quý vị cũng có bàn Phật, nhiều nhà giàu có còn có bàn Phật rất là trang trọng, không thua kém gì bàn Phật ở chùa ấy. Thế mà cái nhu cầu đến sinh hoạt cộng đồng để cao vào đời sống tâm linh vẫn là một nhu cầu không thể thiếu được. Bởi vì cái tác động, cái ảnh hưởng nó tạo thành một cái thói quen, nó tạo thành một cái nhịp, nó tạo thành một cái sự gọi là lặp đi lặp lại. Và cái lặp đi lặp lại trong trường hợp này đó, nó cấy vào trong tâm của chúng ta, nó cấy vào hành động của chúng ta một hạt giống mới. Đó là hạt giống của sự chuyển hóa, hạt giống sự thay đổi, hạt giống mà nếu như mình đi theo nó thì bỗng như mình có hạnh phúc và an vui. Tôi ở nhà đôi lúc chúng ta có thể ngủ, rảnh chúng ta tụng kinh, không rảnh chúng ta có thể ngủ, tức là chúng ta làm việc này việc nọ, hoặc là một người bạn tới rủ đi chơi chúng ta có thể đi chơi, hoặc là có một cái show ca nhạc hấp dẫn, một là ca sĩ nổi tiếng đến là chúng ta có thể bỏ thời khóa chúng ta dễ dàng lắm. Nhưng mà khi chúng ta đến chùa thì bỗng nhiên nó có sự thôi thúc không à, chúng ta có thể gặp được những người thân, chúng ta gặp được những người quen, chúng ta gặp những vị thầy, chúng ta gặp những vị sư cô, chúng ta gặp được Phật, chúng ta gặp được chánh pháp, chúng ta gặp được một cái cộng đồng của tinh thần và tín ngưỡng. Cho nên nó là một thói quen thay đổi cái thói quen xấu. Thì hôm nay cái thời gian nó không được nhiều, chúng tôi mới trình bày được gọi là một phần nữa cái đề tài, đó là thay đổi vận bản. Nó liên hệ đến cái thay đổi cách nhìn về cố định, cách nhìn về ngẫu nhiên, cách nhìn về không nhân không quả, cách nhìn của duy vật, và tất cả những cách nhìn đó là cách nhìn gắn chúng ta đến một cái định mệnh, đến một cái trần mệnh của khổ đạo. Vì vậy đó đó, nhà Phật dạy chúng ta thay đổi cách nhìn đó bằng cách là đưa vào trong tâm thức của mình một cái cách nhìn mới, cách nhìn của duyên khởi, cách nhìn của nhân quả, cách nhìn của vô thường, cách nhìn của vô ngã, để chúng ta không bao giờ chấp nhận mọi thứ là bất biến trong cuộc đời này. Cái thứ hai đó là chúng ta thay đổi cái môi trường như là một điều kiện, một chiều cầu để chúng ta có thể thay đổi được hành vi, thay đổi được cách nhìn. Bởi vì có những cái môi trường khi đến đó, chúng ta liên tưởng đến những cái kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ, chúng ta liên hệ đến những cái kinh nghiệm của việc làm xấu trong quá khứ, chúng ta hồi ức, chúng ta nhớ lại, chúng ta muốn theo đuổi, chúng ta bị chinh phục, chúng ta bị sai sử trong cái thói quen đó. Và thay đổi về hành động, thay đổi về thói quen chính là cái mấu chốt của vấn đề thay đổi vận mệnh. Là bởi vì cái thói quen đó đó, nó có hai khuynh hướng: khổ đau và hạnh phúc, đúng và sai lầm, tốt và không tốt, hoàn thiện và chưa hoàn thiện. Chỉ như là người con Phật chọn cho mình một cái thói quen rất là đứng đắn, rất là tốt, để cho mình luôn luôn là đứng về phía hạnh phúc, đứng về phía mặt trời, đứng về phía ban ngày, đứng về phía chánh nghĩa, đứng về phía vô ý, đứng về phía dấn thân, đứng về phía phục vụ, đứng về phía vô ngã, đứng về phía vị tha, để dẹp đi tất cả những cái nó thuộc về hữu ngã, nó thuộc về bản ngã, nó thuộc về ích kỷ, nó thuộc về nghèo hèn, nó thuộc về lạc hậu, nó thuộc về sợ hãi, nó thuộc về sự cô lập, nó thuộc về cái sự tranh chấp, nó thuộc về cái sự đổ vỡ của nhau ở trong cuộc đời này. Thì bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây, và kính chúc toàn thể quý vị luôn được an vui trong cuộc sống, hạnh phúc trong cuộc đời, và mong rằng là chúng ta có một cái thời gian nào đó để nhìn lại cái thói quen sống của mình, để nhìn lại cái hoàn cảnh sống của mình, để nhìn lại cái thái độ sống của mình, xem rằng là ba cái góc độ đó nó có thích hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy hay chưa. Nếu như là chưa thích hợp thì chúng ta phải mạnh dạn thay đổi nó, chúng ta phải làm lại cuộc đời, và chúng ta sẽ có được một cuộc đời rất là mới, rất là hạnh phúc và an vui. Xin chúc quý vị sẽ được thành công, và tất cả chúng ta đều được an lạc ở trong cuộc sống. Cảm ơn.